bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bản tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể các bạn khóa sinh về tham dự khóa thu có nhân đề là thu yêu thương ha. Và khóa tu này thì chúng ta có một chương trình rất là ý nghĩa và đặc biệt, đó là chương trình hiến máu nhân đạo vào buổi sáng ngày mai chủ nhật. Hôm nay thì buổi sáng nay các bạn chúng ta tập trung, buổi chiều nay thì chương trình pháp thoại thì dành thời gian cho chúng ta có hỏi câu hỏi gì thì thầy sẽ trả lời, hoặc là các bạn có thể hỏi trực tiếp, hoặc là chúng ta hỏi thông qua chúng ta viết giấy cũng được. Các bạn nào ngại mà không nói được trước đại chúng thì chúng ta viết giấy. Có bạn nào xung phong hỏi câu hỏi trước nè? Có một bạn đưa câu hỏi như thế này: kính bạch thầy, cho con hỏi, bố mẹ con làm nhiều việc sát sinh, giờ bố mẹ con phải làm gì để đỡ nghiệp ạ? Ý thứ nhất, ý thứ hai là con muốn học Phật Pháp thì nên bắt đầu từ đâu, thưa bạch thầy ạ? Câu hỏi của một bạn thứ nhất có hai ý. Ý thứ nhất, bạn nói rằng bố mẹ làm nhiều việc sát sinh thì bây giờ phải làm gì cho đỡ nghiệp. Chúng ta biết rằng ở trong cuộc sống thì nó rất là khó, vì cuộc sống mưu sinh ở tại thế gian này, chúng ta thấy là cũng có rất nhiều người họ phải làm nghề gì? Nghề sát sinh, hoặc trực tiếp sát sinh, hoặc rằng gián tiếp sát sinh. Trực tiếp sát sinh tức là gì? Là họ có thể mở cửa hàng ăn và họ có thể tự tay mình giết những con vật để làm những đồ ăn để bán cho khách, hoặc rằng họ mở những cái lò mổ nhỏ nhỏ để họ mỗi một ngày họ có thể mổ vài chục con gà hay con vịt, hoặc là mổ vài con lợn, hay là mổ, thậm chí là dẫn đến một vài con trâu con bò chẳng hạn, vân vân, để họ bán đổ buôn cho những người đi bán hàng ở ngoài chợ. Thì đấy gọi là tự sát sinh. Còn những người mà bảo là đi bán, họ chỉ lấy về thôi, họ bán, thì đấy họ có phạm vào tội sát sinh không? Thì xin thưa với các bạn trẻ chúng ta, ở trong đạo Phật Đức Phật nói về quy luật nhân quả vận hành thì không cứ là người tự sát mới mắc tội, mà kể cả người gì, người đem bán và người ăn đều có tội cả. Giống như ở ngoài pháp luật nhà nước mà, người ăn trộm đồ tài sản quý của quốc gia hay của cá nhân vân vân, xong rồi đem bán cho tiêu thụ cho người khác, người khác biết đó là, có thể biết đó là đồ ăn trộm rồi nhưng mà hám rẻ cho nên vẫn mua, thì khi mà bị công an pháp luật điều tra ra thì tất cả đều bị tội. Nhưng có cái tùy theo tình tiết, có thể người ăn trộm thì tội nặng hơn. Thậm chí chúng ta biết có người cái tội là bao che và tiêu thụ những hàng giả hàng quốc cấm, hay là những đồ quý báu của quốc gia mà họ ăn trộm xong đem đến họ tiêu thụ bán kiếm lời. Có cái người mà tiêu thụ lại còn tội nặng hơn người ăn trộm. Có những trường hợp tình tiết nó lại như vậy. Ví dụ như quốc bảo chẳng hạn, mà người ăn trộm họ chỉ mục đích là thiếu thốn, họ đến ăn trộm rồi họ kiếm cơm, kiếm được những cơm manh áo để nuôi vợ nuôi con thôi chẳng hạn. Nhưng cái người buôn thì họ biết cái giá này là có vô giá, rất nhiều tiền nếu đem bán ra nước ngoài, và họ tìm cách họ đem họ tuồn cái hàng đó, bán cái hàng đó ra nước ngoài, thì cái trường hợp đó chắc chắn sẽ bị tội nặng hơn cái người ăn trộm. Họ không biết vật đó là quốc bảo mà không biết nó là vô giá. Mục đích của họ là gì? Là vì là đói kém hay là túng thiếu, vân vân. Đó chúng ta thấy. Cho nên ở trong cái trường hợp mà sát sinh cũng như vậy. Có những người sát sinh, nhưng mà cái người á không sát sinh nhưng mà ngày nào cũng gọi điện reng reng bảo là mai anh thịt cho tôi 2 con lợn để tôi đi bán, hoặc là thịt cho tôi 20 con gà để tôi gì tôi đi bán chẳng hạn. Ấy, những người như thế tội có thể lại còn nặng hơn cả những cái người sát nữa. Đó. Cho nên ở cái trường hợp này thì dù rằng á người tự sát hay người là gì, người tòng phạm vào việc sát sinh thì cái tội đều rất là nặng. Theo quan điểm của đạo Phật, Đức Phật á, ngài nói rằng tất cả chúng sinh á có mạng sống ở thế gian này nó đều ham sống và sợ chết, nó đều có quyền được sống, đều có quyền được gì, được yêu thương, được chung sống với gia đình của nó. Chúng ta đừng có nghĩ rằng con vật nó không có gia đình. Con chim bay trên trời nó có gia đình của nó, có tổ ấm của nó. Con cá bơi dưới nước nó cũng có gia đình của nó, có tổ ấm của nó. Chứ không phải là không các quý vị. Cho nên quan điểm của Đức Phật là tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Chúng sinh là Phật sẽ thành. Và Đức Phật là Phật đã thành. Đó. Chư Phật là Phật đã thành, còn chúng sinh là Phật sẽ thành. Vì sao? Vì tất cả đều có Phật tính như nhau vậy, đều có cái tự tính giác ngộ như nhau vậy. Chẳng qua là Đức Phật nói đời trước kiếp trước nó phạm nhiều tội ác, cho nên đời này kiếp này nó đọa trong gì? 3 đường ác đạo, đó là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh mà thôi. Đó. Cho nên ở đây bạn hỏi rằng bố mẹ đã phạm rất nhiều việc sát, thì nay phải làm gì để cho đỡ nghiệp? Muốn đỡ được nghiệp, cái việc đầu tiên đó là phải dừng cái việc sát đó lại, tức là không sát sinh nữa. Việc đầu tiên là phải dừng lại. Và cái việc thứ hai tiến đến là gì? Đó là ăn năn sám hối. Phải làm rất nhiều những việc phúc thiện, như là phóng sinh, đặc biệt là việc phóng sinh. Để đi mua những cái loại tôm, cua, cá, ốc vân vân đó để mình phóng sinh. Và mình gì? Tụng kinh niệm Phật, lễ Phật, làm những công đức thiện lành ở thế gian để hồi hướng cho họ, siêu độ cho họ. Như vậy là cái cách để tiêu trừ nghiệp chướng tốt nhất, tiêu trừ cái nghiệp sát sinh tốt nhất. Còn ý thứ hai bạn hỏi rằng á, bạn muốn tu học Phật Pháp nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Muốn tu học Phật Pháp chúng ta phải học từ căn bản. Căn bản là gì? Nếu các bạn muốn học giáo lý của nhà Phật, các bạn đọc, về tìm đọc cái quyển Phật học phổ thông của Cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa. Đây là những cái giáo lý căn bản của nhà Phật. Chúng ta nếu mà chúng ta đọc được 3 lần cái quyển Phật học phổ thông đó, đọc hết 3 lần, đọc đi đọc lại 3 lần, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ hiểu được khá nhiều những cái giáo lý căn bản của nhà Phật. Còn cái điều mà thâm sâu huyền diệu ở trong đó, đặc biệt là quyển thứ 2 và quyển thứ 3, thì bộ Phật học phổ thông nó có 3 quyển, có 3 quyển dày. Quyển thứ nhất nói lấy về những cái giáo lý căn bản, ví dụ như là lịch sử Đức Phật này, lịch sử Đức Phật này, rồi á thế nào là bổn phận của Phật tử tại gia này, Đức Phật dạy ở trong đó, Hòa Thượng biên dịch là ở trong đó, rồi á nhấn đến là thế nào là tam quy, thế nào là ngũ giới, thế nào là thập thiện, thế nào là ăn chay, thế nào là công đức tụng kinh, thế nào là công đức niệm Phật, và thế nào là vì sao chúng ta lại phải lễ kính và lạy Phật và thờ Phật? Lễ kính, lạy Phật, thờ Phật thì có được công đức gì không? Chúng ta đọc trong đó, quyển thứ nhất nói rất rõ cho chúng ta những cái pháp gọi là nhân thừa và thiên thừa về Phật giáo. Tức là học cách gì? Học cách làm người, đệ tử Phật tại gia ở đời này. Và đến đời sau, chúng ta không bị đọa bao đa trong 3 đường ác địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, mà tiếp tục được sinh trở lại làm người, có phúc báo. Và khi mà chúng ta tiến lên tu hành về ngũ giới và thập thiện, thì đến đời sau chúng ta được sinh lên các cõi trời, hưởng phúc báo và sự an lạc ở trong đó. Một cái nữa, nếu đọc kinh ngay bây giờ và ngay ngày hôm nay và cho đến ngày mai, sau khi xong khóa tu về, các bạn chúng ta có thể thỉnh một cuốn kinh Địa Tạng ở trong chùa, thỉnh miễn phí, ở trong chùa thì không bán, cho nên miễn phí, đều phát miễn phí hết. Cho nên các bạn thỉnh một cuốn kinh này về, các bạn đọc, các bạn sẽ thấy Đức Phật và các vị Bồ Tát ở trong kinh Địa Tạng dạy chúng ta là một người đệ tử Phật phải học Phật và phải tu Phật như thế nào. Trước tiên là phải gì? Noi theo cái tấm gương hiếu hạnh của Bồ Tát Địa Tạng là chúng ta phải là người con hiếu thảo. Một người con hiếu thảo đó chính là gì? Là nền tảng của gì? Của người đệ tử học Phật. Nếu chúng ta học có giỏi, sau này chức tước có cao, và chúng ta có đọc thông được Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luận Luận của Phật, mà chúng ta đối với ông bà cha mẹ mà không hiếu kính, thì đấy không phải là một người Phật tử. Cho nên nền tảng của Kinh Địa Tạng dạy chúng ta là gì? Là một người con đạo đức, là một người con hiếu thảo, để làm cái cửa ngõ, làm nền tảng cho chúng ta bước đầu học Phật. Đặc biệt là tụng Kinh Địa Tạng, đọc Kinh Địa Tạng, chúng ta có thể đọc thôi, chưa tụng cũng được. Tụng thì phải gì? Có chuông, có mõ, và chúng ta tụng trôi chảy thì gọi là tụng. Còn đọc thì các bạn có thể đọc gì? Đọc như chúng ta đọc sách hàng ngày. Đọc như chúng ta đọc sách hàng ngày, để trước bàn học chúng ta gì? Đọc sách thôi. Nếu mà ở phòng trọ có các bạn chung với nhau thì chúng ta cũng không cần thắp hương, cũng không cần bát hương luôn. Chúng ta chỉ cần có một cái ảnh của Bồ Tát Địa Tạng nhỏ nhỏ để chỗ bàn học của chúng ta. Kiểu chúng ta để một cái ảnh giống như cái ảnh lưu niệm, chúng ta để ở trên bàn học của chúng ta thôi cũng được. Và khi chúng ta học, chúng ta đọc kinh, chúng ta lấy cho chúng ta đọc mỗi ngày, chúng ta có thời gian thì đọc cho gì? Hai thời sáng và tối. Mỗi lần đọc như vậy khoảng, nếu chúng ta còn học bài thì chúng ta chỉ cần đọc khoảng 15 phút thôi. Có 13 phẩm đó chúng ta chia thành gì? Thành 13 lần đọc. 13 lần. Mỗi lần nó khoảng 15 đến 20 phút là xong hết một phẩm đó. Nếu có thời gian thì chúng ta đọc hết cả một quyển thượng. Thì khoảng một tiếng hoặc hơn tiếng một tí. Đó. Quyển trung, quyển hạ cũng vậy. Còn nếu không có thời gian, chúng ta chia thành 3 quyển thượng trung hạ đó có 13 phẩm. Chúng ta chia thành 13 lần đọc. Mỗi lần khoảng 15-20 phút, sau đó chúng ta đi học bài. Đảm bảo với các con rằng rất tốt. Rất tốt ở cái gì? Rất tốt ở cái là được chư Phật Bồ Tát thường gia hộ cho chúng ta. Chúng ta được khỏe mạnh, được thông minh, sáng suốt, học giỏi. Thậm chí có những cái việc các con biết không? Đọc tụng thọ trì, người đọc tụng thọ trì cái bộ Kinh Địa Tạng này công đức vô lượng. Chỉ có ai mà chúng ta tin, chúng ta theo thì chúng ta mới cảm nhận. Ví dụ như vừa buổi trưa ngày hôm nay, gần lúc 12 giờ thầy đang ăn cơm, có Phật tử ở Thanh Xuân gọi điện về đấy. Bảo rằng bạch thầy, đúng là Phật pháp nhiệm màu, kinh bản nguyện của Bồ Tát nhiệm màu. Thầy hỏi làm sao đấy, cụ có việc gì đấy, muốn kể đấy. Bà cụ ấy nói rằng bạch thầy, con có đứa con dâu mà lần trước con lên con kể với thầy năm ngoái là hai lần sinh con đều sinh sớm, một đứa 6 tháng rưỡi, một đứa 7 tháng mấy ngày, cho nên sinh ra nó không đủ tháng, vì vậy mà đứa trẻ đấy bị hỏng mắt, cả hai đứa trẻ. Cả hai đứa trẻ sinh ra đều là con gái, và đứa thì hỏng mắt, đứa thì trí tuệ không được đầy đủ vì chưa đủ tháng. Cho nên hai vợ chồng rất là buồn. Mà mấy năm nay rồi đi cầu, đi cúng, đi chữa thuốc các thứ để mong sinh được một đứa con trai nhưng không được. Và hai vợ chồng cuộc sống vì vậy mà cũng không được hạnh phúc lắm. Vì ông chồng thấy thì chán. Và từ khi lên đây á, thầy bảo là thôi đi về thì bảo cả hai mẹ con, tức là cô con dâu với bà cụ ấy, về hai mẹ con cùng đọc Kinh Địa Tạng. Và để cầu nguyện, nếu mà mình mà do đời trước kiếp trước mình á, tội nhiều, phúc ít, trong nhà Phật gọi là phúc mỏng nghiệp dày đó. Cho nên á, cầu nguyện những cái sự việc chi đều không được. Nay muốn cho tội chướng được tiêu diệt và công đức trí tuệ được sinh ra thì đọc tụng kinh Địa Tạng đi. Gia đình nghe thầy về, cả hai mẹ con, mẹ chồng và cô con dâu cùng đọc. Mặc dù cô con dâu bận đi làm nhưng mà sáng cũng đọc một tí và tối cũng đọc một tí. Và một thời gian sau thì cô con dâu của bà cụ ấy thấy khó chịu, thấy thay đổi và đi khám thì bác sĩ họ bảo rằng có em bé. Và được 3 tháng mấy ngày đó thì đi khám thì bác sĩ bảo rằng con gái, lại tiếp tục đứa con gái nữa. Và nghe nói như vậy xong thì về ông chồng không có vui. Ông chồng nghĩ rằng hai đứa con gái mà không được lành lặn rồi bây giờ lại tiếp tục đứa con gái nữa, mình chỉ cầu con trai thôi, tại sao sinh con trai. Và ông chồng không có vui. Nhưng mà vì vợ chồng với lại bà cụ nói rằng con này là con cầu tự, tức là do tụng kinh mà có, mà được, vì sinh đứa thứ hai sau mấy năm trời rồi không có con, gần chục năm rồi vẫn chưa có con trở lại, cho nên là bảo là thôi con cầu tự, thôi thì cho dù phúc không có được thế nào thì dùng thế. Nhưng mà ông chồng nói như vậy nhưng mà không có vui tí nào. Xong bẵng đi một thời gian, bà vợ lại đi khám tiếp theo, khoảng độ tầm 5 tháng đi khám tiếp theo thì người ta vẫn bảo đây là con gái. Chúng ta biết với cái khoa học bây giờ và đặc biệt là về y học bây giờ phát triển, họ nhìn thấy rất rõ cái điều đó khi mà họ nội soi, khi mà họ siêu âm. Đúng ra theo luật là họ không có được thông báo cho bà mẹ biết là con trai con gái, nhưng mà bằng cái hình thức nào đó thì họ vẫn có thể hỏi được các thông tin từ các bác sĩ. Lần đi khám thứ hai khoảng trên 5 tháng thì vẫn khẳng định là con gái. Thế cô ấy về, cô ấy nhất tâm đọc kinh và cô không đi khám nữa. Và cô từ đó cho đến ngày sinh không đi khám nữa. Và cô nghĩ rằng là con gái rồi, không đi khám nữa. Và cách đây khoảng độ tầm hơn một tuần, cô ấy đi sinh. Khi mà cô đi sinh thì bắt đầu sinh con ra mới biết là gì? Lại là con trai. Một cái điều kỳ diệu mà hai lần có thể bác sĩ đều nhầm. Có thể mình cứ cho là có thể bác sĩ đều nhầm. Nhưng chúng ta biết rằng, đó. Cho nên cái trường hợp đó thì chúng ta thấy là cái việc thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng nó tiêu nghiệp và nó tăng trưởng công đức lớn lao đến nhường nào. Lại có một trường hợp nữa mà qua các đệ tử của thầy nói lại trường hợp này thì chưa gọi điện cho thầy, nói rằng cũng cách đây mấy tháng về trước có một trường hợp gọi điện lên cũng bảo rằng Phật Pháp và tụng kinh Địa Tạng nhiệm màu. Đôi vợ chồng này cũng không có con trai và về thì cả hai vợ chồng đều tín Phật và đều nghe thầy và tụng kinh Địa Tạng. Nhưng mà khi đi khám họ cũng bảo là con gái và hai vợ chồng bàn nhau đi bỏ vì đã có hai đứa con gái rồi. Nhưng mà xong rồi bà mẹ chồng bà cản bảo, nói rằng không cho bỏ. Đi theo Phật rồi thì phúc mình đến đâu mình hưởng đến đó, quyết nhất quyết không bỏ. Và bắt như vậy, cứ để như vậy để sinh. Nhưng đến khi đi sinh cũng lại ra bệnh viện đi sinh lại cũng sinh ra mà gì? Một cậu con trai. Đó. Cho đây mà là hai cái trường hợp lạ mà thầy mới nghe thấy. Đấy là những cái trường hợp mà gì? Mà thù thắng. Có thể là do bác sĩ nhầm, cứ cho là như vậy. Nhưng chúng ta biết rằng là gì? Muốn học Phật Pháp thì chúng ta phải có gì? Có công đức, có phúc báo. Thì cái việc các con gì? Làm một bạn sinh viên, thời gian có để cho chúng ta bỏ 15 phút để đọc kinh không? Có. Chúng ta đọc để làm gì? Đọc để cho gì? Cho ta biết Đức Phật dạy chúng ta ở trong kinh, thứ nhất là phải hiếu thảo, thứ hai là phải gì? Bỏ ác làm lành. Thứ ba là phải gì? Lánh giữ và hành thiện. Kết duyên với Tam Bảo từ lúc tuổi trẻ như vậy để Phật Bồ Tát cũng gia trì cho chúng ta được khỏe mạnh, được bình an. Và trí tuệ của chúng ta thêm khác hẳn. Khi cái tâm của chúng ta tịnh thì cái trí tuệ chúng ta cũng khác hẳn các con. Và đặc biệt là sau này, khi ra trường, chúng ta tìm được những công ăn việc làm vừa ý của chúng ta và chúng ta phát triển dần dần, rồi một thời gian sau chúng ta lập gia đình, rất quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta. Cho nên chúng ta muốn học Phật thì cái việc đầu tiên thầy nói là giáo lý thì nên đọc bộ Phật học phổ thông, và tụng kinh thì các con tụng kinh Địa Tạng cho thầy, vì kinh Địa Tạng là nền tảng của hiếu hạnh, là nền tảng của người học Phật. Đã. Kể cả một số bạn tu thiền, ở đây thầy biết là có một số bạn tu thiền và chủ trương rằng không cần đọc kinh. Các bạn đừng có nhầm, nếu không cần phải đọc kinh thì Đức Phật không phải nhọc thuyết 49 năm thuyết kinh làm gì, và Đức Phật chỉ có dạy người ta ngồi thiền thôi các con. Thầy biết là bây giờ có một vị, vài vị pháp sư mà các con đang tin, đang theo, hoặc là ở miền Bắc hoặc là trong Nam ra, thậm chí là nước ngoài về, và dạy các bạn là gì? Không cần phải đọc kinh, chỉ cần ngồi thiền, vì Phật ngày xưa ngồi thiền mà thành Phật. Xin thưa với các con, Phật ngồi thiền thành Phật, còn chúng ta ngồi thiền thì nếu mà không có giáo lý, không có công đức thì chúng ta thành gì ạ? Thành ma. Vì sao thầy gọi là thành ma? Gọi là tẩu hỏa nhập ma đó. Năm ngoái có một bạn sinh viên, bạn nữ sinh viên mới ra trường đi làm được mấy tháng. Thế là có người đến, có gặp, đọc ở trên mạng với lại học với một vị thầy trong miền Nam ra giảng về thiền. Thế là bạn ấy vừa nghe lần đầu tiên nó về, cứ thế tu thiền. Tu được mấy ngày một cái, thế là bắt đầu ngồi thiền, bắt đầu là tâm nó tĩnh. Thì bắt đầu là thấy cảnh giới này, cảnh giới nọ, cảnh giới kia. Lúc thì bạn thấy là gì? Là mình bay đi ở là trên mặt đất. Rồi dần dần đó, bạn ngồi bạn thấy gì? Mình xuất thần và bay đi gì? Đến cái cảnh giới thần tiên vi diệu. Và cũng có lúc gì? Bạn nhìn thấy cái cảnh gì? Chúng sinh khổ đau ở trong địa ngục và những đường ngạ quỷ đói, bạn ấy hoảng sợ. Thấy cái cảnh giới thần tiên vi diệu thì bạn rất là thích, khởi tâm là gì? Tham đắm, tích thú. Nhưng khi thấy cái cảnh địa ngục ngạ quỷ đói khát khổ đau một cái thì bạn sợ sệt và gì? Xuất thiền không đúng cách, vội vàng xuất thiền, và không mấy ngày sau thì bạn bị tẩu hỏa nhập ma, toàn thân là cứ nóng ran hết. Và đi khám thì bác sĩ bảo là không phát hiện ra cái bệnh gì. Bắt mạch thì mạch nó chạy toán loạn hết, lúc thì nóng, lúc thì lạnh, có lúc thì lại lạnh, đắp mấy cái chăn, nhưng có lúc đó thì lại nóng, lại chỉ muốn nhảy vào ngâm vào trong bồn nước thôi. Thế xong rồi may là gặp mấy cụ già hay lên đây tụng kinh, các cụ bảo thế lên thầy Thịnh xem. Thầy lên nói chuyện với thầy một cái thì thầy biết là cái trường hợp này có vấn đề về tẩu hỏa nhập ma, do vấn đề tu tập sai pháp. Lúc nhập thiền, trụ thiền và xuất thiền không đúng như pháp. Do mới nghe thầy giảng, một vị thầy nào đó giảng có một lần và về xem qua trên mạng những băng đĩa giảng nữa mà chú tâm ngồi thiền và ở trong cái cảnh giới trạng thái của thiền, các bạn không làm chủ được tâm thức của mình và để cho gì? Để cho ma cảnh nó lôi cuốn mình. Và bị điên điên khùng khùng, gọi là trong nhà Phật gọi là tẩu hỏa nhập ma. Và lên trường hợp đó thầy phải dạy cho cái phương pháp là vận lệ khí. Tức là phải ngồi thiền lại cho đúng cách và vận lệ khí. Và đặc biệt là gì? Thầy dặn vị là về gì? Niệm Phật. Nhất tâm niệm Phật và sám hối đi. Và thầy bảo nhanh thì một tuần mà chậm thì một tháng là khỏi. Và đúng bạn mới có một tuần, chưa đến một tuần thì bạn mới khỏi hẳn. Và cách đây khoảng độ một tháng lại tiếp tục có một trường hợp ở dưới Thường Tín đã có vợ có con rồi. Cũng đọc ở trên, xem đọc trên mạng với lại xem băng đĩa giảng và cũng đến học với một thầy ở ngoài Hà Nội. Đến học với ông thầy đã có một buổi thôi. Và về xem trên mạng và học, học theo được mấy tháng thì cũng thành điên điên khùng khùng. Mà thậm chí là cái khí ở trong cơ thể nó đảo lộn hết. Lên trên chùa, hôm nọ lên trên chùa mà chân tay cứ run run thế này, run lẩy bẩy thế này mà không ăn được. Đặc biệt là cả tháng không ăn được, chỉ có uống nước thôi, ăn vào là nôn. Thầy lên đây thầy dạy cho một hai cái bài phương pháp thể dục và chịu khó tụng kinh Địa Tạng thì mới được khoảng một tuần thì ăn lại được và đỡ được khoảng 80%. Nhưng mà do ở trong chùa khoảng độ một tháng, tiếp theo nữa gần tháng, Thế bắt đầu là cậu ta đem trốn, trốn chùa và đi ra ngoài nhà, ngoài hàng, ngoài quán, bắt đầu ăn thịt và uống rượu, ra thèm quá. Không chịu được, ăn chay trong chùa không chịu được, thèm quá trốn ra ăn thịt uống rượu. Xong rồi là còn bỏ về nữa. Thế là thầy bảo thôi, thế không chữa nữa. Ra về được nhà được mấy hôm thì bắt đầu nó lại nặng lại. Khi đó gia đình lại mang lên đây, thầy bảo không chữa nữa. Và để cho họ biết thế nào là khởi được cái tín tâm, biết thế nào là học Phật nó phải chân thành, chứ không phải cái ngôi chùa là những cái chợ, cần thì mình đến, không cần thì mình lại bỏ đi, hoặc xong việc rồi thì mình chả cần nữa. Tất nhiên Đức Phật và thầy đều không cần là các vị đã báo ân, tri ân và báo ân, nhưng mà bệnh chưa khỏi đấy, gì đã trốn đi làm những cái việc ở trong cửa Phật không nên làm rồi. Đó tức là trốn ra ngoài để ăn thịt uống rượu, mà trong khi đó vẫn mặc cái bộ quần áo lam. Người ta tưởng là tiểu nhà chùa là đi ra ăn thịt uống rượu thì chết. Đó. Còn sau khi về nhà rồi thì dùng thế nào thì dùng, đấy là quyền của các vị. Nhưng ở trong chùa đi chữa bệnh là phải theo cái quy định nhà chùa, cho nên thầy không chữa cho. Và bảo đi về, nhưng mà bảo với người nhà, cái người thân của người nhà cấm đừng có nói cho gia đình biết, phải để bao giờ mà nó điên khùng mà nó thấy là gì phải cần đến nhà chùa để chữa, mà không chữa thì không được, thì khi đó mới đưa đến. Còn bây giờ nó khỏi được 80% rồi, nó cứ nghĩ là ngon rồi, cho nên là không khởi cái tín tâm chân thành nữa. Đó, cho nên là học Phật, nếu mà các con khởi được cái tâm chân thành thì chắc chắn sẽ có lối vào mà thôi. Đấy, thì trả lời câu hỏi của bạn đó như vậy. Một câu hỏi của bạn nữa: A Di Đà Phật, cho con hỏi, con muốn tham gia câu lạc bộ Hương Tử Bi thì con cần phải có những gì và tham gia như thế nào? Cái này thì đơn giản thôi. Nếu các bạn muốn tham gia vào câu lạc bộ thì các bạn cứ gặp chỗ các bạn ở trên ban chủ nhiệm câu lạc bộ, thì có chủ nhiệm, rồi các phó chủ nhiệm và các bạn tổ trưởng tổ phó của 6 gia đình Thiện Tâm, Tinh Tấn, An Lạc, Trí Tuệ, Giác Ngộ và Tự Tại đó. Đó, chúng ta sinh tháng mấy thì các bạn sẽ cho chúng ta vào sinh hoạt theo gia đình đó. Và khi những cái quy định cụ thể thì khi đó các bạn thông qua chỗ ban chủ nhiệm thì các bạn đăng ký, thì ban chủ nhiệm sẽ kết nạp các bạn vào trong câu lạc bộ. Không có khó đâu. Nhưng mà cũng phải gì ạ? Cũng phải qua một thời gian thử thách làm cộng tác viên. Làm cộng tác viên đã và thấy các bạn nhất tâm thì khi đó ban chủ nhiệm thì sẽ đề xuất và kết nạp các bạn vào câu lạc bộ. Một bạn đã hỏi: con muốn quy Tam Bảo ở tại chùa Khai Nguyên thì không biết có dịp nào gần đây nhất không ạ? Có cần chuẩn bị gì không ạ? Quy Tam Bảo ở chùa Khai Nguyên, chùa nào cũng được các con ạ, không cứ phải chùa Khai Nguyên. Quan điểm của thầy, các con quy Tam Bảo ở bất cứ chùa nào các con có duyên, chứ không cứ phải chùa Khai Nguyên mới là tốt, các chùa đều tốt cả. À, chúng ta gặp ở đâu thì quy đấy. Nhưng còn ở đây, như theo tâm nguyện của bạn muốn quy ở chùa Khai Nguyên thì gần đây là có khóa quy Tam Bảo vào trong 3 ngày pháp hội, đó là ngày 15, 16 và 17 tháng 9 âm lịch này, 15, 16, 17. Tức là vào ngày thứ bảy chủ nhật và thứ hai trong tuần tới thôi. Đó. 3 ngày pháp hội Quan Âm Tam Thời Niệm, pháp hội đầu tiên của Việt Nam về Đức Quán Thế Âm, cũng như là pháp hội đầu tiên trên thế giới về pháp hội Đức Quán Thế Âm. Vì cái pháp hội này thì mới được thầy hội tập và soạn dịch ra, được hội tập và soạn ra, cho nên có thể nói là pháp hội đầu tiên về pháp hội Quan Âm Tam Thời Niệm trên thế giới. Pháp hội này đặc biệt là dành cho những người mà cầu tiêu tai đảo bệnh, cầu bình an, cầu công danh sự nghiệp, thậm chí là gì? Bằng với lòng từ bi của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, những đôi vợ chồng mà cưới nhau lâu rồi không có con, chúng ta cũng có gì, có thể cầu con. Vì chúng ta có người thân nào ở họ hàng chúng ta hoặc là ở làng chúng ta mà chúng ta biết họ có cái cưới nhau đến năm, ba, bảy năm, thậm chí chục năm rồi, hơn chục năm rồi vẫn không có con. Đi chữa, đi cầu, đi cúng các nơi rồi không có con, chúng ta có thể điện hoặc là nhắn tin. Bằng cách nào đó chúng ta mách cho họ đến để tham dự pháp hội này. Vì trong phẩm Phổ Môn Kinh Diệu Pháp Liên Hoa thứ 25, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có tán dương và khen ngợi về công đức thù thắng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Và trong đó đặc biệt nói rằng nếu mà có thiện nam thiện nữ nào, thiện nam tín nữ nào đối trước tranh ảnh tôn tượng của Quán Thế Âm Bồ Tát, nhất tâm thọ trì đọc tụng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, cung kính cúng dường tranh ảnh tôn tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, vì thiện nam tử thiện nữ nhân đó mà cầu sinh con trai hay cầu sinh con gái thì đều được như nguyện. Con trai sinh ra thì được trí tuệ khỏe mạnh, con gái thì được xinh đẹp nết na thùy mị, vân vân. Đó, đấy là trong kinh Đức Phật nói chứ không phải là thầy bịa ra thầy nói. Cho nên đây là cái pháp hội đầu tiên về Quán Âm Bồ Tát, một pháp hội lớn để dành cho những cái việc cầu nguyện như vậy. Còn cái sự thù thắng như thế nào thì chúng ta chưa biết, vì đây là pháp hội đầu tiên. Nhưng thầy tin rằng bằng sự nhất tâm của các thiện nam tín nữ và các Phật tử, và đặc biệt là sự gia trì của chư Phật, chư Bồ Tát, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng. Bồ Tát Quan Âm thì gia trì cho họ trực tiếp bằng cuộc sống ở đời thường này, ở dương gian này. Còn Địa Tạng Vương Bồ Tát, ngài đi dẫn dắt những linh hồn, những thần thức mà được thoát hết khỏi cái tội chướng do đời trước gây ra, dẫn dắt cho họ đi đầu thai. Đặc biệt hai vị Bồ Tát này phối hợp với nhau thì rất là tốt. Cho nên sau 3 ngày tham dự pháp hội Quan Âm Tam Thời Niệm rồi, thầy còn hướng cho họ phải đọc kinh Địa Tạng 100 ngày nữa. Cho nên sau 100 ngày thì có tin tức gì thì biết thôi. Mà sau khoảng độ 3 tháng, 6 tháng hoặc 1 năm thì đánh giá là cái kết quả của pháp hội đem lại cái sự thành công cho cái sự cầu nguyện, ví dụ như cầu đảo bệnh này, cầu công danh sự nghiệp này, cầu trí tuệ anh thông này, công việc mọi cái được trôi chảy này, hay là cầu đặc biệt là cầu tự hay là cầu tình duyên, vân vân. Nói chung là thiên về cho người sống của chúng ta. Pháp hội Trung Phong Tam Thời Niệm thì cả âm diêm dương lưỡng lợi, và đặc biệt là dành cho các vong linh và các thần linh. Nhưng pháp hội Quan Âm này là chú trọng là cho người sống của chúng ta. Để nói nôm na chúng ta dễ hiểu là dành cho người sống. Đó, cho nên các con có thể biết những cái người thân của chúng ta hoặc là người làng chúng ta, chúng ta cứ nhắn cho họ, chỉ cần họ đến là tham dự thôi, không cần phải tốn kém gì đâu. Đến chùa Khai Nguyên của chúng ta tu tập thì cầu nguyện việc đó thì không có phải nói gì đến tiền nong. Đặc biệt cái điều đó khác với các chùa mà chúng ta thường gặp. Ví dụ một số chùa mà chúng ta đến, chúng ta thấy viết một lá sớ họ bảo gì 20.000 hoặc 50.000 hoặc 100.000. Nhưng đến chùa Khai Nguyên của chúng ta thì không có cái điều đó. Tất cả đều là tùy duyên, tùy tâm nguyện hết, tùy điều kiện hoàn cảnh của mỗi người hết. Thầy chỉ có cần là họ đến thì họ đến họ lễ cả 3 ngày. Nếu mà không được cả 3 ngày thì được 2 ngày, không được cả 2 ngày thì được 1 ngày cũng tốt. Nhưng cái việc cầu nguyện lớn thì được 3 ngày là tốt nhất. Kể cả chúng ta thì có cha mẹ, có ông bà mà đang ốm yếu bệnh tật á, chúng ta cũng tham dự pháp hội này được 3 ngày hoặc 2 ngày hoặc 1 ngày để chúng ta viết ghi cái lá sớ để cầu đảo bệnh cho gì, cầu bình an cho ông bà cha mẹ của chúng ta, người thân của chúng ta. Một cái pháp hội đặc biệt là dành cho những người sống của chúng ta đó. Cho nên cũng thông báo như vậy để chúng ta biết được rằng trong cái pháp hội này, trong 3 ngày đó thì có gì, có 1 ngày là quy tam bảo, có ngày quy tam bảo, đó chính là ngày cuối cùng, ngày 17 tháng 9 âm lịch tới đây, vào ngày thứ hai. Nếu mà ngày đó mà các bạn không được nghỉ thì cũng khó. Nếu mà xin nghỉ được 1 ngày thì chúng ta nghỉ vào buổi chiều, quy vào buổi chiều, vào lúc 2 giờ chiều ngày thứ hai tuần sau. Đó, rất đơn giản thôi, các bạn đăng ký danh sách ở ngoài chỗ cái ban viết sớ và chúng ta ấy thôi, và chúng ta quy y thôi. Đặc biệt là các bạn sinh viên thì chúng ta cứ nhất tâm là chúng ta ghi danh sách, chúng ta quy thôi, chứ không phải lo là bạch thầy con không có tiền. Không quan trọng cái chuyện tiền, mà quan trọng nhất là các bạn sau khi quy rồi phải trở thành một người con Phật chân chính, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, tụng kinh niệm Phật, lễ Phật được thì càng quý. Bằng không mình chỉ cần niệm Phật được, tùy theo duyên, tùy theo thời gian nào đó mà chúng ta rảnh rỗi, xem kinh cũng vậy, tùy theo cái thời gian rảnh rỗi. Quan trọng nhất chúng ta học hành tốt và sau này làm tốt, ổn định cái cuộc sống của chúng ta. Đó là cái điều mà Đức Phật mong muốn đem đến cái sự an lạc và hạnh phúc cho các Phật tử tại gia chúng ta. Có một Phật tử, có một bạn nữa hỏi: thưa Thầy, con xin hỏi tại sao chùa lại lấy tên là Khai Nguyên, nó có ý nghĩa như thế nào ạ? Xin thưa rằng cái tên này á, thì không phải là ngày xưa nó là chùa Khai Nguyên đâu các con ạ. Thầy về trụ trì cái ngôi chùa này là năm 2003. Trước khi Thầy về trụ trì thì cái chùa này có hai tên. Một cái tên á, gọi là gì? Gọi là chùa treo. Gọi là chùa treo, tức là gọi theo cái tên xóm, cái tên địa danh của cái xóm ở ngay bên phía trước cửa chùa, bên tay trái của chúng ta hướng ra đó. Có cái xóm đó có hơn chục nóc nhà, gọi là xóm treo. Treo tức là treo leo, là cái nơi mà gì? Một cái nơi nó ở xa nơi trung tâm, xa nơi dân cư tập trung đó. Có một cái gò nó nổi lên ở nơi xa nơi trung tâm đó. Vậy là cho nên đó, cái xóm đó gọi là xóm treo. Và cái ngôi chùa này đồng thời họ gọi là theo luôn tên xóm là chùa treo. Nhưng cái tên đó, cái tên cổ đó, cái tên mà ở trong văn bia thì không phải là gọi là chùa treo. Gọi tên là gì? Cổ Liêu Tự. Chữ cổ ở trong chữ Hán đó, có nghĩa là gì? Là xưa, là cũ. Liêu có nghĩa là cái gò, cái bãi tha ma, cái khoảng đất trống, cái nơi xa dân cư. Tự có nghĩa là chùa. Cổ Liêu Tự có nghĩa là có một cái ngôi chùa cổ ở ngoài cái gò, ở ngoài cái bãi tha ma, cái nơi xa trung tâm, xa nơi dân cư. Quả đúng như vậy. Ngày Thầy mới về đây các con biết rằng á, cái đường vào chùa duy nhất chỉ có cái đường bé bé ở bên này đi vào, mà chỉ có đi được xe kéo, xe cải tiến thôi. Cái xe con bốn bánh á, đi vào á, sư phụ Thầy về đây cái ngày mà Thầy làm lễ đồng thổ xây cái chùa, sư phụ Thầy ở ngoài Vạn Niên á, đi về đi xe con, vừa vào một cái chú lái xe con, một cái hai bánh xe nó to hơn cái đường cho nên nó toạt xuống cái ruộng, cuối cùng phải hô hào cả những người dân, những người Phật tử đi chùa ra để khiêng cái xe lên. Đó, đường nó bé như thế. Và ngày xưa các cụ nói là trước khi Thầy về đây mấy tháng, các cụ chưa làm được cái cống mà các con thấy ở ngoài dưới hàng cau, một cái cống, chưa có cái cống đâu mà đi vào chùa là phải lội đến đầu gối này này thì mới vào được chùa. Mà chùa thì các cụ bảo chỉ mở cửa vào mùng 1 và ngày rằm thôi. Vì sao mà chỉ mở cửa mùng 1 ngày rằm? Vì ngày đó mới có các cụ sang lễ. Mà các cụ sang lễ chỉ các cụ già. Các cụ già thì thường là ở đây phải 60 tuổi mới được đi chùa. Đấy là quy định của các cụ là 60 tuổi mới được đi chùa. Còn dưới 60, 50, 55 tuổi làm cái lễ trình sang một cái là thôi. Phải đợi bao giờ đến 60 mới được đi quy Tam Bảo và được đi chùa. Vì quan điểm của các cụ già ngày xưa nói là chùa là phải dành cho gì? Các cụ. Chứ còn trẻ đi chùa là không được. Các cụ, vì các cụ nói là gì? Trẻ vui nhà, già vui chùa. Trẻ thì phải ở nhà lo công ăn việc làm, rồi gia đình con cái vân vân. Già thì mới được đi chùa, mới vui chùa. Các con biết không, cả cái ngôi chùa này ngày xưa có 32 Phật tử thôi. Cả cái ngôi chùa này có 32 Phật tử, nhưng mà mùng 1 ngày rằm mới đi. Đi cũng không đều đâu, có ngày đi được giỏi lắm thì được khoảng 20-25 cụ. Đấy, ngày mùng 1 ngày rằm. Còn bình thường ra thì có ngày chỉ được 5-10 cụ. Mà chùa cứ đóng cửa im thín thít luôn. Có khách đến lễ thì phải chạy vào làng để gọi ông thủ, ông thủ tự, ông ra ông mở cửa. Và cái hôm mà Thầy đi về đây thì xem chùa, Thầy cũng phải đi chạy hết vào làng hỏi thăm, mãi mới đến được nhà ông ấy. Thì mới bắt đầu chờ ông lại đi làm. Chờ ông 30 phút thì ông mới đi làm về, mới đưa Thầy đi ra đây, mới là mở cửa chùa cho vào. Đó. Cho nên ngày xưa gọi là Cổ Liêu Tự, hay còn gọi là chùa treo. Và Thầy hỏi rằng chùa lịch sử có lâu chưa? Nhân dân với các Phật tử đều nói rằng lịch sử của chùa có từ thế kỷ thứ 16. Tức là đến nay đã khoảng 400 năm rồi. Trên 400 năm một chút rồi. Nhưng hỏi có sư chưa? Thì các cụ bảo từ xưa, cách đây khoảng độ tầm 100 năm á, về trước á, thì có một sư, cái từ là cái thời mà trước năm gần 100 năm thôi, từ năm khoảng độ tầm 20-30 của thế kỷ trước á, thế kỷ 19 á, thì lúc đó là có một sư bác ở đây. Sư cụ á, thì ở trên cái chùa trên đồi Măng Sơn này, và cho tiểu về đây, nhưng mà tiểu thọ với sư bác rồi. Nhưng mà chú tiểu về đây thọ, cái sư bác về đây ở được khoảng gần một năm á, thì bị ma đăng già nó bắt mất. Các con biết ma đăng già là cái gì không? Tức là bị một cô gái ở ngay xóm đằng sau này này, nó sang nó cưa mất chú tiểu, cưa mất sư bác. Thế là sư bác thì sư bác đi về lấy vợ, gọi là trong nhà Phật gọi là ma đăng già. À, theo cái tích của ngày xưa, tôn giả A Nan bị một cô gái theo ngoại đạo có tên là ma đăng già, nói gì nó thấy tôn giả A Nan đẹp trai quá, và nói gì nó dùng cái chú thuật và nó bắt tôn giả A Nan vào nhà nó, và tôn giả A Nan vào nhà nó tí nữa thì gì bị mất giới. Và may mắn là có Đức Phật ngài ngồi thiền nhập định, sau khi thọ thực xong rồi ngồi thiền nhập định, và ngài gì thấy tôn giả A Nan đang bị gì là người thị giả của mình đó, hôm đó đi khất thực một mình, cho nên nó bị cô ma đăng già nó gì nó dùng chú thuật và nó gì nó mê hoặc tôn giả, nó đem vào nhà, đem vào nhà, và tí nữa thì tôn giả A Nan phạm cái giới gọi là giới dâm. Và Đức Phật đó, thấy như vậy Đức Phật liền thuyết kinh, thuyết gì, thuyết thần chú Lăng Nghiêm, thuyết đại thần chú Lăng Nghiêm, và sai Bồ Tát Văn Thù đi gì đi đến ngay lập tức, dùng thần lực thần thông đến đó để thuyết chú Lăng Nghiêm và gì phá cái chú của ma đăng già. Ma đăng già là chú của ngoại đạo, tên của cô gái, mà cô gái là con của một vị tu sĩ ngoại đạo rất là giỏi. Cô ta cũng có cái chú thuật rất giỏi, mê hoặc được cả tôn giả A Nan. Cho nên cái nạn đó, cái nạn gọi là gì? Người đi tu á, mà bị các cô gái mà thích mà không tu được á, mà phải đi về với cô gái đó thì gọi là gì? Mắc nạn ma đăng già. Còn những vị nữ đi tu á, mà đi mà không tu được á, bị các anh mà lôi về thì gọi là ma đăng gì? Kia gọi ma đăng già hay gọi ma đăng ông à? Cái đấy thì không có, nó không có cái tên gọi đó, phải nói như vậy. Và đến năm sau năm 1945 đến năm 47 của thế kỷ trước, thì cái ngôi chùa này á, lúc đó cũng có một cái sư cô ở trên thị xã Sơn Tây, ở cái chùa Linh Sơn ở thị xã Sơn Tây. Ở trên đó cô ấy với dân không ở được thì cô ấy về đây cô ở. Cô ở được đúng một tuần thì bắt đầu cô bị phát điên. Cô bị phát bệnh và điên ngay ở tại ngôi chùa này, và dân cũng đuổi cô ấy đi, và từ ngày đó cho đến nay là chưa có sư. Và các cụ nói là trên 400 năm nay lịch sử truyền lại mới có hai vị sư. Nhưng mà một vị sư bác á, thì tu được ở đây được gần một năm thì về lấy vợ. Còn một vị sư cô á, về đây được 7 ngày thì bị điên. Và thầy về đây thì thầy thấy rằng xem xét cả về... Ngày xưa thầy đi học cũng có học qua một chút về phong thủy, về địa lý, vân vân. Cho nên xem xét về phong thủy địa lý thì ngôi chùa rất là đẹp. Nhưng cái thứ nhất là gì? Cái hướng chùa không tốt. Cái hướng chùa đặt là sai với cái vị trí của cái cục diện của cái mảnh đất này. Đấy là về phong thủy, về địa lý. Cái thứ hai là cái tên chùa, gọi là chùa treo. Nghe cái tên đã gì? Đã không thể phát triển được rồi. Hay gọi gì? Hay gọi là cái tên tự cổ của nó, gọi là Cổ Liêu Tự. Tức là cái chùa ở ngoài cái gì? Ở một ngôi chùa cổ ở ngoài bãi Tha Ma. Một ngôi chùa cổ ở một cái mảnh đất trống. Một cái ngôi chùa cổ ở xa nơi trung tâm hẻo lánh. Thì chúng ta nghe thì cái tên đó là chúng ta đã thấy chán rồi. Cho nên là thầy họp dân và bàn với dân. Cái việc đầu tiên thầy về thầy... Sau khi bổ nhiệm chủ trì rồi thầy họp dân lại. Ngay trong năm đó mời chính quyền địa phương Mặt trận Tổ quốc đến họp, và thầy nói cái quan điểm của thầy và nói phân tích cho các cụ và địa phương họ nghe vì sao ngôi chùa xây dựng 400 năm mà không phát triển được. Sư về đây thì vị thì bỏ về lấy vợ, vị thì bị điên. Có hai lý do. Cái lý do thứ nhất là ngôi chùa được xây dựng trên cái khu đất rất tốt, nhưng mà cái hướng chùa gì? Hướng chùa đặt sai vị trí, phải quay trở lại, trách trở lại khoảng vài độ cho được hướng đông nam. Ngày xưa là đông đông nam, tức là nhìn xuống cái gò, nhìn xuống cái dọc á. Cái dọc tức là cái nước nó tụ, cái nơi tụ nước á, thì tụ khí á, thì không nhìn vào. Như phong thủy họ phân tích là tụ khí không nhìn vào, mà lại đi nhìn xuống gì? Nhìn xuống cái dòng chảy, nhìn xuống cái thác. Giống như chúng ta thấy là nếu mà chúng ta ngồi trên một cái thác nước, không bao giờ chúng ta vững được.
hoặc chúng ta đứng trên một cái thác nước thì không biết là chúng ta bị trôi lúc nào. Thầy lấy một cái ví dụ như thế cho chúng ta dễ hiểu về cái phong thủy học. Cho nên thầy phân tích cho bà con nhân dân với chính quyền địa phương nghe. Cái thứ nhất, nếu muốn tôi ở đây được và cùng với nhân dân xây dựng cái ngôi chùa này được, thì cái thứ nhất phải đổi lại hướng chùa, nhìn về hướng đông nam, tức là như hướng chùa bây giờ các con nhìn thấy đó, thì ngôi chùa này mới phát triển được, nhân dân khu vực dần dần mới thịnh vượng được. Bằng không thì thầy không có cách gì để mà trụ lại. Nếu mà dân không đồng ý chuyển lại cái hướng chùa thì thầy cũng không thể trụ trì cái ngôi chùa này với dân được. Đấy là thứ nhất. Cái thứ hai, đó là thầy yêu cầu phải đổi tên chùa. Nếu như muốn ngôi chùa phát triển được thì phải đổi tên chùa, chứ không thể gọi là có một ngôi chùa cổ ngoài bãi Tha Ma. Ngày xưa nó đúng thật, các con ngồi đây, các con sẽ đang ngồi lên, ít nhất phải có ngồi lên khoảng độ mười mấy ngôi mộ mà thầy đã cùng với người nhà đã chuyển các cụ đi nơi khác để nhượng lại, cúng lại cái đất này cho chúng ta xây giảng đường. Nguyên cái khu vực các con đang ngồi là phải mười mấy ngôi mộ, và trong cái phạm vi ngôi chùa này các con phải biết thầy phải chuyển khoảng 300 ngôi mộ, di rời khoảng 300 ngôi mộ mới được cái khoảng đất trống như bây giờ các con ạ. Nhưng bây giờ các con ra ngoài tháp báo ân xem, còn khoảng được 50-60 ngôi mộ nữa họ chưa di rời, họ không đồng ý di rời, và ở đó họ bảo là ở góc này thôi. Thôi thì xin cho các cụ quy tập về đó. Một số những người họ bảo là thôi, có gia đình cũng có nhân duyên với chùa, từ các cụ từ ngày xưa là người có công xây lên cái chùa này từ ngày xưa, cũng như là con cháu cũng có công xây dựng chùa này, và con cháu để các cụ trong đất chùa với cái tâm nguyện là mong cho các cụ được gì, được hưởng cái lộc Phật một chút, cho nên họ để mộ gần đây, bây giờ họ không muốn chuyển. Họ nói như vậy thì thầy cũng không có cách chi để mà gì mà vận động họ nữa, cho nên cũng đành phải để họ ở lại khu vực đó, quy tụ thành một góc khu vực đó. Còn ngày xưa về đây các con đầy dẫy, nếu mà ai mà yếu tim về ban đêm, còn xin lỗi các con, còn không dám đi ra đi vệ sinh nữa, vì mộ nhiều lắm, mộ chung quanh chùa. Cho nên thầy nói với dân là cái việc thứ hai tôi yêu cầu và tôi đề xuất, đó là thay đổi cái tên chùa, vì không để cái tên chùa nó lạnh lẽo, nó treo leo và nó cô đơn, cổ kính nhưng mà gì lại cô đơn. Cổ kính nó phải gì, phải đẹp. Cổ kính như là ngôi chùa Tây Phương mới gọi là gì cổ kính đẹp. Hay là cổ kính như là chùa Trăm Gian các con đến mới là cổ kính đẹp. Hay là cổ kính như là ngôi chùa Thầy mới là cái cổ kính đẹp. Còn cái ngôi chùa này cổ các con biết cũng là cổ thật, lịch sử 400 năm cũng là không phải là ít. Nhưng mà được xây dựng bằng gì, bằng đá ong. Ở trên đó thì chỗ cây trống, thầy về cái chùa này thì mỗi cột là gì? Mỗi một cột là có thêm hai cột, ba cột nữa là gì? Cột trống. Cái ngôi chùa có 18 cái cột thì có gì? Có đến 6 cái cột là phải trống. Có cột phải trống để 3-4 cái cây trống nó mới chịu được. Tức là mỗi nó ăn mục hết dưới chân cột rồi, và phải dùng cái cây tre, cây xoan để trống lên. Thì thầy nêu ra cái yêu cầu thứ hai, cái tâm nguyện đề xuất thứ hai, đó là đổi tên chùa. Thì chính quyền địa phương và nhân dân hỏi là thầy muốn đổi tên là gì, thì lúc đó thầy nghĩ rằng ngay là gì, thầy nghĩ ngay đến cái gì, không một phút suy nghĩ, và thầy gì chỉ một chớp nhoáng thôi, thầy nghĩ ngay là gì, đổi thành chùa Khai Nguyên. Đổi thành chùa Khai Nguyên, chữ khai có nghĩa là gì, chữ khai ở trong chữ Hán có nghĩa là mở. Khai có nghĩa là gì, là mở. Ví dụ như trong chữ Hán là mà đọc thành tiếng Trung, tiếng Hoa là khai mẫn. Khai mẫn tức là gì? Khai mẫn tức là gì? Khai môn đó, tức là mở cửa. Khai môn tức là mở cửa. Đọc tiếng Hán là khai môn. Còn phiên âm theo cái tiếng Trung Hoa hiện đại bây giờ là khai mẫn, tức là mở cửa. Đó. Và nguyên. Chữ nguyên đó có nghĩa là gì? Là nguồn. Chữ nguyên có nghĩa là nguồn, là gốc. Nguồn gì? Nếu mà chúng ta xét về gì? Nếu mà ở về một dòng suối, một dòng sông, thì chúng ta biết rằng cho dù Việt Nam chúng ta thấy con sông Hồng chẳng hạn, thì nó bắt nguồn từ đâu? Nó bắt nguồn từ rất nhiều những ở cái đỉnh núi, ở cái khe, cái suối. Mà cái nguồn nó tuy nước ít hơn thật, nhưng mà lúc nào cũng gì? Cũng trong sạch. Còn người học Phật chúng ta, cái nguyên, nguyên ở đây nguồn tức là chỉ cho cái tâm, chỉ cho cái cội nguồn của gì, của tâm thức của chúng ta, Mà cội nguồn của tâm thức ở trong nhà Phật đó gọi là gì? Gọi là Phật tính, gọi là Bồ đề tâm, hay còn gọi là gì? Niết bàn tâm, vân vân. Gọi là tự tính, là Phật tính, là Bồ đề tâm, là Niết bàn, vân vân đó. Hay còn gọi là gì? Là tự tính giác ngộ, vân vân. Đó. Khai nguyên. Mục đích của thầy xây dựng lên ngôi chùa này là để đem giáo lý của đạo Phật đến với quảng đại quần chúng, đến với mọi tầng lớp nhân dân, đến với tất cả những người có duyên với Đức Phật và những người gì yêu chuộng Phật pháp, yêu chuộng hòa bình và muốn học Phật. Cho nên cái ngôi chùa này mục đích của thầy xây dựng lên là để hoằng pháp độ sinh, chứ không phải là xây dựng lên để gì, để cho có khách đến lễ và kiếm tiền và ngồi để gì, để thụ hưởng cái đồng tiền đó để tiêu, mở cái hòm công đức ra để gì, để tiêu tiền của thập phương tịnh thí. Mà mục đích của mình là xây dựng lên để hoằng pháp lợi sinh, đem cái giáo lý của Đức Phật để khai mở cái gì, cái cội nguồn tâm thức cho chúng sinh, gọi là khai nguyên, tức là mở cái cửa tâm thức cho tín đồ Phật tử, từ chỗ không biết Phật pháp mà được biết Phật pháp, từ chỗ là không tin Phật pháp mà được tin Phật pháp, từ cái chỗ là gì phỉ báng Phật pháp, thậm chí xin lỗi các con, có nhiều người phỉ báng Phật pháp, coi thường Phật pháp, nhưng mà sau khi đến đây tham dự pháp hội Trung Phong hay tham dự pháp hội Tụng Kinh Địa Tạng, hoặc là đến đây được nghe thầy giảng, hoặc là chưa đến đây nghe thầy giảng qua băng đĩa, qua mạng internet thôi, mà họ hiểu được cái giáo lý của Đức Phật, họ hồi tâm chuyển ý, họ nhận ra cái lỗi lầm trước đây không tin nhân quả, không tin Phật pháp, và đặc biệt là còn gì, còn phỉ báng những người học Phật, những người tu Phật, và phỉ báng cả gì, cả Đức Phật nữa. Nhưng họ đến đây một lần, hai lần, hoặc là họ nghe qua các băng đĩa giảng của thầy ở trên trang web của nhà chùa, hoặc các băng đĩa giảng mà các Phật tử mang về phát cho. Họ phát Bồ đề tâm và họ tin sâu nhân quả, và thậm chí họ quy Tam Bảo, họ trở thành những người đệ Phật, những người đệ tử tại gia của Đức Phật rất là thuần thành các con. Đã, cho nên đấy là thầy nói sơ qua về cái ý nghĩa gì khai nguyên. Nó có từ bao giờ, tức là có từ, thầy nhớ là nó có từ tháng 9 năm 2003, tháng 9 năm 2003 thì bắt đầu thì đổi cái tên chùa treo hay chùa cổ Liêu Tự đã thành cái chùa khai nguyên. Xin trả lời câu hỏi đó. Một bạn nữa hỏi là: A Di Đà Phật, con xin hỏi thầy, con không biết đó có phải là nghiệp của mình không ạ? Khi con tức giận một việc gì đó, đôi lúc chính con không thể làm chủ, chính con không thể kiềm chế được câu nói của mình. Con mong quý thầy giải đáp cho con ạ. Con nên làm thế nào để hạn chế được nhất sự tức giận không hay đó ạ? Con xin cảm ơn quý thầy. A Di Đà Phật. Nhà Phật gọi là gì? Gọi như vậy là mê. Mê có nghĩa là gì? Là chưa tỉnh đó. Nếu mà chúng ta tỉnh rồi á, tức là chúng ta giác. Chứ tỉnh á gọi là gì? Gọi là giác. Nếu chúng ta giác ngộ rồi thì chắc chắn chúng ta sẽ làm chủ được gì? Được bản tâm mình. Làm chủ được bản tâm mình thì chúng ta mới làm chủ được gì? Ý nghĩ và lời nói, hành động của mình. Còn nếu chúng ta còn mê á, thì chúng ta chưa làm chủ được ý nghĩ, hành động và lời nói của mình. Cho nên cái trường hợp này, theo như nhà Phật gọi là chúng ta còn mê. Vậy muốn làm chủ được á, thì việc đầu tiên chúng ta phải gì? Phải điều trị tâm. Phải điều trị tâm bằng cách nào? Có nhiều cách. Ví dụ như là chúng ta chịu khó đọc tụng kinh điển của Đức Phật. Đặc biệt là gì? Bản này nên đọc kinh nhân quả mà Đức Phật nói. Nên tìm hiểu sâu về giáo lý nhân quả của Đức Phật. Khi các bạn tìm hiểu được, các bạn giác ngộ về giáo lý nhân quả rồi á, thì bắt đầu khi chúng ta khởi tâm suy nghĩ, cất chân động tay để hành động, hoặc là gì, hoặc mở miệng phát ra lời nói, chúng ta sẽ nghĩ đến cái gì, cái nhân ác bằng lời nói hay hành động hoặc ý nghĩ, mà chúng ta khởi ra ngày hôm nay thì chắc chắn nó sẽ thụ quả báo ở gì? Ở ngày mai. Cho nên chúng ta không dám để nó khởi ra, và không dám để nó phát ngôn ra, và không dám để nó hành động ra. Đó. Cho nên cái trường hợp này, thầy khuyên bạn này nên đọc và nghiên cứu sâu về kinh nhân quả của Đức Phật. Học, muốn học cho nó nhớ, các bạn có thể xem trong cái truyền tranh nhân quả để cho nó nhớ nữa. Và khi như vậy thì chúng ta đấy học như thế, tức là học từ căn bản, chữa đúng bệnh, gọi là giống như là ở trong những người làm ngành y, người ta gọi là đúng người đúng bệnh. Người mà bị bệnh đau bụng thì phải cho uống thuốc đau bụng, người bị bệnh đau đầu cho thuốc đau đầu. Trường hợp bạn này như vậy, hỏi câu hỏi này như vậy, thì bạn nên, thầy cho bạn một cái gói thuốc, đó là đọc kỹ kinh nhân quả và chịu khó niệm Phật nữa. Nếu có thời gian thì bạn nên đọc kinh Địa Tạng nữa, nên đọc kinh Địa Tạng hàng ngày nữa, thì một thời gian sau thì bạn sẽ thấy rằng cái tâm của bạn dần dần tĩnh lại. Và một cái việc nữa khiến cho qua con đường ăn uống của chúng ta, tức là bạn này, bớt ăn gì, hành là một này, hẹ này, tỏi này, kiệu và hành tây, năm loại này bạn bớt ăn đi, thậm chí không ăn nữa, thì cái tâm của bạn dần dần nó cũng gì, cũng tĩnh lại. Bởi vì trong kinh Đức Phật nói là hành, hẹ, tỏi, kiệu, nếu mà ăn sống á thì tăng gì, tăng thêm cái lòng gì, lòng sân hận, mà ăn chín á thì tăng lên gì, tăng thêm dục vọng, tăng thêm gì, dòng dục, tức là lòng dâm đó, tâm tăng thêm cái tính dâm dục. Nếu mà ăn chín, ăn sống á thì tăng thêm gì, tăng thêm cái sự sân hận. Đấy là về ăn uống. Chúng ta bớt đi một thời gian cho thầy. Bạn này về có thể thử cho thầy khoảng độ tầm 1 cho đến 3 tháng. Thứ nhất là đọc kinh nhân quả, thứ hai là niệm Phật, và thứ ba có thể đọc cái kinh Địa Tạng nó càng tốt. Và đặc biệt về ăn uống, thứ tư đó là không ăn hành, không ăn hẹ, không ăn tỏi, ăn kiệu và hành tây. Năm thứ này không ăn cho thầy thì sau 3 tháng bạn thấy cái sự sân hận ở trong tâm bạn á, nó giảm đi rất nhiều. Và cái sự nóng giận phát ra lời nói của bạn rất dễ được gì, được kiềm chế. Rất dễ kiềm chế. Đấy, thầy xin trả lời câu hỏi đó như vậy. Một bạn nữa hỏi A Di Đà Phật: thưa Đức Thầy, ta có nên tha thứ? Tha thứ có cần phải xem xét hoàn cảnh hay trường hợp cụ thể nào không? Tại sao con người lại phải buông bỏ để tha thứ? Chúng ta thấy Đức Phật tán dương khen ngợi về bốn đức tính vô lượng của tâm. Bốn đức tính vô lượng của tâm đó là gì? Đó là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả. Gọi là bốn tâm vô lượng của chư Phật và Bồ Tát đã tu và đã chứng. Từ là gì? Thế nào gọi là tâm từ? Người có từ tâm á thì hãy đem lại gì, cái sự an lạc cho gì, cho tất cả chúng sinh. Ở trong chư Hán gọi là từ năng giữ nhất thiết chúng sinh chi lạc, tức là người có tâm từ á thì hay gì, năng giữ, tức là có thể ban cho, có thể đem cho tất cả chúng sinh sự gì, sự an lạc. Còn nói về tâm bi thì trong chư Hán gọi là bi năng bạt nhất thiết chúng sinh chi khổ, có nghĩa là người mà có cái lòng bi á, lòng bi mẫn á, thì hay gì, hay dẹp trừ tất cả, hay xô dẹp tất cả những cái sự khổ đau gì của chúng sinh. Đó. Thì là sự vui vẻ, sự an lạc, lúc nào trên gì, trên nét mặt cũng lộ rõ cái nét mặt là gì, hoan hỷ, an lạc, khiến cho mọi người ở gần mình cũng gì, cũng cảm thấy hoan hỷ và an lạc. Đó gọi là hỷ, hỷ tức là vui mừng. Đối lại với hỷ đó là gì, sự cau có, sự khó chịu. Chúng ta ở gần một con người á mà họ có cái tâm á cau có, khó chịu á, chúng ta có thấy an lạc không? Không. Các bạn cứ nghĩ là ở trong phòng chúng ta đi, trong phòng mà có một bạn nào mà khó tính như ma, đúng không, thậm chí còn khó tính hơn ma nữa. Đó là sao? Mình đi về, rõ ràng các bạn đi về, bạn đóng cái cửa rầm một cái thì không sao. Mình đang học phòng 4-5 người, bạn đóng cái cửa rầm một cái thì mọi người chỉ nhìn bạn một cái thì để lại quay xuống, để quay xuống học bài. Nhưng hôm nay mình về, bạn ấy đang học, mình chỉ có vô tình mình đóng cái cửa, nó hơi tiếng, nó hơi gì kẹt một cái thôi, bạn nó quay lại, bạn bảo là mù à, hay là gì, hoặc là gì, hoặc rằng á là thế này thế nọ thế kia, không thấy gì, không thấy tôi đang học mà bà đóng gì, bà đóng cửa to thế, bà làm như thế ai mà học được, thế này thế khác. Đó, thậm chí ở trong phòng với nhau mà bà ấy khó tính nhất thì, hoặc ông ấy khó tính nhất thì, cho thầy nói nôm na như thế, có thì ở trong sinh viên chúng ta hay gọi nhau gì, và các bà mặc dù còn tuổi còn rất trẻ, mới 20 trên 20 tí thôi, thậm chí là 18 năm sinh viên thứ nhất, nhưng vào phòng quen quen với nhau toàn gọi nhau là gì, ông bà. Đấy, khó tính. Bình thường ra thì có thể là gì, quy định là ăn cơm xong thì phải đi rửa bát, hôm nay người này hoặc ngày mai người kia chẳng hạn, vân vân, nếu ở chung với nhau cùng phòng như thế. Nhưng mà hôm nào á đến cái lượt bạn ấy rửa bát thì bạn làm có qua loa xong bạn vào, hôm nào đến lượt mình rửa bát thì bạn ấy xăm soi, rửa xong rồi có khi bạn còn gì, nhấc cái bát lên bạn bảo rửa thế này à, còn đầy dính đầy mỡ thế này, xăm soi để nói mình. Đấy gọi là câu có, gọi là khó tính, gọi là khó chiều. Chúng ta ở gần họ có vui không? Không, chắc chắn chúng ta không vui. Nhưng mà gì, bắt buộc phải ở. Muốn chuyển đi ở chỗ khác thì tiền nhà đã thuê rồi, ký hợp đồng 6 tháng hoặc 1 năm rồi, mà chỗ này giá cả không vừa phải, chuyển đi chỗ khác thì nó lại nặng tiền hơn, bố mẹ ở quê thì không có. Cho nên vẫn phải chịu với nhau. Đó, đó là đổi lại với cái trường hợp đó, lộn lại để người mà ở hoan hỷ, mà biết học Phật, mà học Phật thật sự á, bạn ấy có thể gì chia sẻ với tất cả các bạn ở trong phòng những điều mà bạn ấy biết, giúp đỡ tất cả các bạn ở trong phòng những việc mà bạn ấy có thể làm được. Ví dụ như bình thường ăn xong bạn ấy bảo là gì, thôi các bạn cứ đi học đi, ngày mai bạn thi để đấy gì, để đấy tớ đi rửa bát cho. Thậm chí là ngày mai, ngày hôm nay là ngày của chúng ta đi rửa bát, nhưng mà bạn ấy biết là ngày mai chúng ta thi, cho nên bạn bảo thôi ngày mai bạn thi rồi bạn đi học đi để bát để tớ rửa cho. Đó là người có gì, có cái tâm hỷ xả, mà cái người gì biết hy sinh vì bạn bè. Ở gần những người như thế thì sướng lắm các bạn ạ, các con ạ. Đó, rất thích. Thậm chí là 4 năm học trôi đi một cách là gì, rất là nhanh. Mà 4 năm học hết, 4 năm học rồi chúng ta còn gì, còn muốn ở gần nhau nhiều hơn nữa. Đó, còn người gì có tâm xả. Xả tức là gì? Là buông xả, là buông bỏ những sự đi sự chấp trước. Các bạn biết vì sao Đức Phật nói vì sao chúng ta khổ đau không? Vì chúng ta chấp. Chấp cái gì? Chấp nhân, chấp ngã và chấp ngã sở. Ba điều chấp căn bản. Nhân là gì? Là ta. À, nhân là gì? Là người, xin lỗi các con. Nhân là gì? Là chấp người. Đây người này là gì? Người này là gì? Ta yêu. Và người kia là người gì? Ta ghét. Người ta yêu thì muốn gần, nhưng họ gần gì? Gần thì chúng ta thích, khi họ xa mình thì chúng ta gì, có buồn không? Cũng buồn. Còn người ta ghét, chúng ta không muốn nhìn mặt họ, nhưng mà gì, trong cuộc sống ghét đó nhưng vẫn phải ở cùng phòng với nhau, vẫn phải ngồi ăn cơm cùng nhau, vẫn phải học trên lớp cùng nhau, vẫn phải gì, vân vân và vân vân. Cho nên ghét mà vẫn nhìn thấy nhau hàng ngày, bắt buộc phải nhìn thấy nhau, bắt buộc cùng chung sống với nhau, cũng khổ. Do gì? Do chấp nhân. Chấp ngã là gì? Là chấp cái ta, chấp cái tôi. Chúng ta nhìn thấy chúng ta có cái tôi to quá, ở Việt Nam chúng ta gọi là cái tôi, còn chữ Hán gọi là ngã, trong nhà Phật gọi là gì? Chấp ngã. Nói ra tiếng Việt Nam của chúng ta nôm na dễ hiểu là chấp cái tôi, chấp cái ta to đùng ra, cái gì gì cũng tôi nghĩ như thế, tôi nghĩ như thế, và gì, tôi nghĩ cái này phải như thế này, tôi nghĩ cái này phải như thế kia, tôi nghĩ cái này phải như thế nào. Người nào mà có cái ngã cao thì thường thường ấy thể hiện ra lời nói và hành động. Ngồi nói chuyện với bạn bè thì người đó là đều hay nói là gì, theo tôi cái này phải như thế này, cái này phải như thế kia, hoặc là tôi nghĩ cái này phải làm như thế này, tôi nghĩ cái này phải nghĩ như thế kia, vân vân. Đấy là những người đó. Chúng ta cứ xem xét đi, suy là và chúng ta cứ tra cứu đi mà xem, tham khảo mà xem. Những cái người nói cái gì cũng nói theo tôi phải như thế, hay là muốn người ta khác phải làm theo ý của mình ấy, thì cái trường hợp đó, bạn đó chấp ngã rất lớn, không buông xả được, cho nên á hay bị khổ đau, tự mình á sinh ra khổ đau, và người ta thì không bằng lòng cũng đem lại cho gì, cho mình bị khổ đau. Đó gọi là gì? Chấp nhân, chấp ngã. Chấp ngã sở tức là gì? Ngã sở tức là các loại vật. À, đây là gì? Đây là gì? Đây là quyển sách của ta, đây là đôi dép của ta. Hôm nào ta đi ra ngoài, ta vội vàng, ta có thể dép xỏ đôi dép của bạn ta ra ngoài, về bạn mình á tìm đôi dép không thấy đâu, sợ mất, tưởng là mất rồi, nhưng được một tí đến chiều lại thấy mình đi về, mình đuôi đi đôi dép của bạn, và mình để vào, thậm chí mình không nói một câu là gì, xin lỗi bạn, hôm nay tớ vội quá, tớ xỏ nhầm đôi dép của bạn, không thèm nói, nhưng mà gì, đặt đôi dép đó vào, bạn vẫn vui vẻ với ta vì họ xả được. Nhưng còn ta không may mà gì, bạn vội vàng đi nhầm cái đôi dép của ta, chỉ đi từ nhà ra nhà vệ sinh thôi, quay vào chúng ta gì chỉ thẳng mặt chúng ta bảo dép bà đâu mà bà không đi, bà lại đi dép của tôi, dép của bà để bà dành bằng dép của tôi, bà đi vào nhà vệ sinh thế à, vân vân và vân vân. Đó là người gì? Chấp ngã sở. Ngã sở hữu tức là gì? Cái vật này là của ta, tài sản này là của ta. Nhân đến Đức Phật nói là gì? Chúng sinh ở thế gian khổ đau do chấp ngã sở hữu gì? Đây là gì? Đây là vợ của ta, đây là chồng của ta, đây là con của ta, và đây là nhà của ta, đây là tài sản của ta, đây là công danh sự nghiệp của ta, vân vân và vân vân. Chính vì vậy cho nên người đó mới khổ. Còn Đức Phật đó, vì xả được, buông xả được, cho nên đó, Đức Phật mới tự do tự tại, chứng quả vị giải thoát giác ngộ như vậy các con. Giải thoát ở do đâu? Do buông xả được vậy. Cho nên đó, cái từ hỷ xả, hỷ xả tức là vui mừng và buông bỏ, không chấp trước. Vui vẻ mà xả nha các con, chứ không phải bắt buộc mà xả. Nếu mà bị bắt buộc mà chúng ta phải xả thì trong lòng gì? Xả bên ngoài thôi, còn trong lòng thực tế có xả không? Không, trong lòng chúng ta vẫn ấm ức, vẫn bực bội, như vậy không phải là xả. Mà xả đây phải là gì? Phải là tâm mình nhận thức ra cái đó không phải là của mình, hoặc cái đó là của mình nhưng gì, nó cũng không theo mình được mãi mãi, cho nên có thể buông bỏ nó, hoặc đem bố thí nó, đem trao tặng nó cho người khác, vân vân và vân vân. Đó. Một quyển sách hay, chúng ta đọc xong rồi, nhớ được các nội dung căn bản rồi, chúng ta có thể gì, đem tặng cho người khác và mong muốn họ cũng đọc được quyển sách hay đó, và họ được cái gì, được cái trí tuệ giống như mình, thậm chí còn được tốt hơn mình, thì đó mới là cái người thông minh, đó mới là cái người biết tu tạo công đức, biết tu tập trí tuệ, và biết gì, biết học Phật đấy các con, biết buông xả, biết giúp đỡ người, đó là người học Phật. Mặc dù đó có thể chưa phải là người quy Tam Bảo, chưa phải là đệ tử tại gia của Đức Phật, nhưng mà người đó có thể gọi là người học Phật chân chính. Đó cho nên á, ở đây bạn hỏi rằng á, tha thứ có cần phải xem xét hoàn cảnh hay trường hợp cụ thể nào không? Ở thế gian á, thì chúng ta thấy cần phải xem xét, nhưng mà đối với Phật Pháp á, thì không cần phải xem xét. Bất cứ trong mọi điều kiện hoàn cảnh nào, nếu mà người học Phật đều phải gì, muốn mình thành tựu được cái đạo quả vô thượng bồ đề của mình á, tức là muốn thành Phật á, thì vẫn sẵn sàng buông xả tất cả, dẫu cho người ta có chửi mình, mình gì cũng không chấp vào tâm. Giống như ngày xưa Đức Phật còn tại thế, có một vị Bà La Môn theo Phật, theo từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, từ chiều đến tối, cứ thế là chửi. Lúc đầu là theo đến là để nói rằng là, thưa Sa Môn Cù Đàm, tôi nghe thấy dân làng mọi người đều tán dương ca tụng khen ngợi ông là một bậc là thông tuệ, tức là một người có trí tuệ đó, siêu phàm, là có cả thần thông. Nay tôi đến đây là gì? Với một mục đích duy nhất, đó là muốn tranh luận về, tranh luận với ông. Tôi muốn đến đây để tranh luận với ông về gì? Để phân biệt người nào thắng, người nào thua, phải làm cho rõ về trí tuệ. Rồi về thần thông, tôi nghe người ta nói là ông có thần thông, tôi cũng muốn gì? Thử thi đấu thần thông với ông. Đức Phật chỉ có mỉm cười, không nói một câu gì. Và vị Bà La Môn đó tức tối đi theo Đức Phật cả một quãng đường dài đi khất thực, chỉ có lắng đắng theo và nói gì? Ông có dám thi đấu không? Thần thông tôi cũng gì? Tôi cũng thách. Mà trí tuệ tôi gì? Tôi cũng thách. Đức Phật vẫn yên lặng không nói một câu gì. Đi theo đến cho gì? Cho đến trưa. Đức Thế Tôn thì đi khất thực, xong ăn cơm xong rồi á, ngồi nghỉ ngơi. Ông Bà La Môn đó vẫn vào gì? Thách thức. Phật vẫn không nói gì. Đến chiều lạ, đi về tinh xá rồi, ông Bà La Môn vẫn tiếp tục đi theo cho đến tinh xá. Bắt đầu là thách không được thì bắt đầu chửi. Chửi Phật. Lăng mạ và hạ nhục Phật. Thì khi đó Phật nét mặt vẫn không thay đổi. Và Ngài từ tốn, Ngài gọi rằng: này Bà La Môn, vì sao mà ông lại phải khổ sở như thế? Bà La Môn nói rằng: này Sa Môn Cù Đàm, tôi không có khổ. Ông nhìn thấy tôi khổ lúc nào? Mà tôi có nói với ông là tôi khổ không? Mà ông bảo tôi khổ. Đức Thế Tôn lúc đó Ngài cười tươi và bảo rằng: này Bà La Môn, người đau khổ mà biết rằng mình đau khổ thì người đó không còn bị đau khổ nữa. Còn người đau khổ mà không nhận biết là mình đang đau khổ, người đó mới chính là người gì? Người đau khổ. Và Bà La Môn nói rằng: này Sa Môn Cù Đàm, tại sao ông lại nói thế? Và Đức Phật qua câu chuyện đi chuyện lại nó hơi dài, nhưng thầy tóm gọn lại một cái đoạn chốt là như thế này. Đức Phật nói rằng: này Bà La Môn, Như Lai lấy một cái ví dụ. Bây giờ có một người, họ đã được gì? Được đức vua rất quý trọng và mời vào hậu cung. Đức vua đó đã làm một cái bữa yến tiệc và đãi cái người đó rồi, và người đó đã ăn no rồi. Và bây giờ vị đó ăn no rồi ra về, đi qua cửa nhà hàng xóm, bạn bè cứ bảo mời vào đây để ăn cơm, ăn thêm. Người đó bảo rằng: tôi ăn no rồi, tôi không ăn nữa. Và những cái người mà bạn bè và hàng xóm hoặc là chưa quen biết kia có bưng mâm cơm ra, dọn mâm cơm lên, nhưng cái người đó ăn cố vua no rồi, không thể ăn được nữa, thì cái cơm đó bỏ đi đâu? Thì vị Bà La Môn nói rằng: hỏi thế mà ông cũng hỏi, câu hỏi dễ thế mà ông hỏi. Đương nhiên cái người, những cái người dân, cái người bạn kia mời cơm mà ông bảo ăn no rồi không ăn nữa thì người ta lại cất về, mang vào người ta cất đi, hoặc là gì, người nhà của họ gì tự ăn với nhau. Rồi Đức Phật lúc đó nói: nơi này Bà La Môn, một ví dụ thứ hai, một câu hỏi thứ hai Như Lai muốn gì, muốn hỏi ông. Ví dụ như bây giờ có một người vì một cái điều kiện nào đó trong cuộc sống họ không bằng lòng với mọi người xung quanh, nhưng mà người đó tức tối không làm gì được, rồi người đó ngửa mặt lên trời mà gì, mà chửi trời: tại sao á, ông sống ông không công bằng, tại sao ông lại gì yêu thương người kia hơn mà ông không gì, ông không yêu thương tôi. Và người đó mà nói là gì: tôi khinh ông, tức là nói chỉ mặt lên trời và nói: tôi khinh ông sống không công bằng. Và người đó ngửa mặt lên trời và gì, nhổ nước bọt lên trời: và ta khinh ông, ta nhổ gì, ta nhổ vào mặt ông. Và người đó ngước mặt lên trời và nhổ lên nước bọt lên trên trời. Đức Phật ấy, khéo léo hỏi rằng: này Bà La Môn, vậy cái đám nước bọt kia của người chửi trời kia nó có đến tận ông trời không, hay là nước bọt nó đi đâu? Và vị Bà La Môn kia nói rằng: này Sa Môn Cù Đàm, có thế mà ông cũng phải hỏi. Đương nhiên ông trời nó ở xa thế kia, mà trời đâu có gì, đâu có thực tướng, đâu có như con người thật của chúng ta mà nghe được cái lời chửi bới của gì của chúng ta. Mà cái người mà gì chửi trời, ngửa mặt lên trời mà nhổ nước bọt kia, nước bọt kia đâu có đến trời được, mà đương nhiên nước bọt kia lại rơi vào chúng thì chúng mặt mình vậy. Nghe Bà La Môn nói như vậy, Đức Phật lúc đó mới nói rằng: này Bà La Môn, tương tự như vậy, từ sáng tới giờ ông theo Như Lai, ông thách đố Như Lai là gì, là thi thố về thần thông, rồi thi thố về gì, về đàm luận để phân biệt thắng thua, về trí tuệ, về kiến thức, vân vân và vân vân. Như Lai đâu có gì, đâu có còn một chút cái tâm niệm bỉ thử thắng thua như ở thế gian nữa mà tranh luận với ông. Ông cái gì ông chưa biết, ông đi ông hỏi, Như Lai sẽ gì khởi lòng đại từ bi mà nói cho ông hay. Còn cái gì ông đã biết, đáng lẽ ra ông phải dùng cái kiến thức, cái sự hiểu biết của ông á để đi phá mê khai ngộ cho chúng sinh cùng được giác ngộ như mình. Đó mới là cái người gì, một vị tu sĩ chân chính của đạo Bà La Môn. Nay ông học được một chút, ông hiểu được một tí, ông chạy theo Như Lai á, từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, từ chiều đến tối để đòi á, thi triển thần thông và thách đố về đàm luận đối với Như Lai. Như Lai đâu có tiếp nhận, giống như trời cao không tiếp nhận cái sự chửi bới và nước bọt của gì, của một kẻ ngu ở dưới nhân gian. Tương tự như thế. Và ngay lập tức cái vị Bà La Môn cái hiểu ra được cái đạo lý của người học đạo là phải khiêm cung, phải hạ mình và phải biết trân trọng tất cả cái gì mình đã có. Và ngay lập tức vị đó quỳ xuống dưới chân của Đức Phật và xin sám hối, và được Đức Phật độ cho và cho xuất gia. Một thời gian sau vị đó chứng đắc thánh quả A-la-hán và vĩnh viễn thoát ly cái biển khổ sinh tử luân hồi. Đó cho nên chúng ta thấy là người học Phật quan trọng nhất là cái việc gì? Việc xả ly, không chấp trước, không tham đắm vào bất cứ một điều kiện hoàn cảnh nào, thì đó mới là người học Phật và tu Phật chân chính. Còn ở thế gian của chúng ta này gọi là cái sơ cơ học đạo, và là những người ở bậc sơ cơ học đạo, tức là vừa mới bước vào cửa đạo, bước vào cửa Phật, bước đầu học Phật đó, thì tất nhiên chúng ta cũng phải biết phân biệt đúng sai. Đây là bước đầu học Phật. Ví dụ như là Hòa thượng Tịnh Không là một vị đại lão hòa thượng, là một vị thượng thủ Tịnh Tông học hội trên thế giới, uy tín của ngài rất lớn, khóa độ được rất nhiều những vị nguyên thủ quốc gia như là nguyên thủ tướng Koizumi của Nhật Bản, hay là tổng thống của Malaysia, tổng thống của Malaysia, hay là kể cả nguyên cả tổng thống Bill Clinton, rồi rất nhiều những vị nguyên thủ quốc gia trên thế giới được ngài cảm hóa. Cho nên cái uy đức giấy đức của ngài rất lớn, và tôi rất tâm đắc với ngài nói một cái câu, nói rằng ở thế gian người mới học Phật đó phải có trí tuệ để xem xét đâu là chính và đâu là tà. Chính thì gì? Chúng ta theo và chúng ta phụ giúp. Tà thì chúng ta gì? Chúng ta phải tránh, chúng ta phải rời xa, đừng có gì, đừng có gần gũi và đừng có dính vào. Như là các cụ ngày xưa hay nói là gần mực thì đen, mà gần đèn thì sáng đó. Cho nên bước đầu học Phật, tâm của chúng ta chưa định, trí của chúng ta chưa sâu, cho nên chúng ta phải tránh những gì, những kẻ ác, và gần gũi những gì, những người thiện. Bước đầu học Phật thì như vậy. Nhưng tiến tới các vị đại Bồ Tát như là Quan Âm Thế Chí Văn Thù Bồ Hiền rồi, hay là Địa Tạng Bồ Tát, hay là các vị Phật rồi á, thì các ngài là coi tất cả chúng sinh là bình đẳng, thiện ác như nhau, không hai không khác. Đấy là gì? Ở cái mức độ tu lên hành Bồ Tát đạo. Các vị đại Bồ Tát thì mới làm được việc đó. Còn chúng ta ở bước sơ cơ học đạo này thì phải gì? Phải nên xem xét tùy theo trường hợp. Ví dụ như bây giờ bạn hỏi rằng trường hợp tha thứ có phải xem xét hoàn cảnh không? Có. Ở trường hợp câu hỏi này thầy khuyên chúng ta là gì? Có. Ví dụ như có trường hợp, lấy ví dụ như là trường hợp như là cần phải xem xét hoàn cảnh để tha thứ chẳng hạn. Ví dụ bạn cùng phòng của chúng ta, nhà bạn ấy quá nghèo, thầy nói gì? Quá nghèo, mà đến tháng gì? Đóng tiền nhà rồi, đến tháng đóng tiền học rồi, đến tháng đóng tiền điện, đóng tiền ăn rồi. Nhưng mà ở quê gì? Do bố mẹ ốm đau hoặc là đã nghèo rồi mà còn ốm đau nữa vân vân chẳng hạn. Đến tháng đó không thể gửi được cho bạn 1 triệu hoặc 2 triệu để đóng học. Và đang cái lúc mà cùng quấn như vậy, ngày mai phải nộp tiền thì mới được thi, mà không tiền nộp tiền đó thì không được thi, vân vân chẳng hạn. Mai không nộp tiền nữa thì bà chủ nhà đuổi ra khỏi nhà. Và bạn ấy thì gọi là gì? Gọi là các cụ ngày xưa nói là đói ăn vụng, túng làm càn, đúng không? Mặc dù bạn không muốn, bạn rất tốt, bình thường rất tốt, nhưng mà hôm đó ở một cái trường hợp đặc biệt như vậy. Và người bạn của chúng ta, người bạn rất thân, khi chúng ta đi ra ngoài hoặc vào nhà tắm, bạn ấy móc gì? Cái túi của chúng ta, bố mẹ chúng ta vừa gửi cho chúng ta 5-7 triệu, vừa tiền ăn, tiền học, thậm chí tiền tiêu nữa, còn xả láng vì gia đình chúng ta có điều kiện hơn nhà bạn. Bạn nhìn thấy chúng ta để tiền ở trong đó lúc sáng hoặc lúc trưa rồi, cho nên lúc chiều lúc tối chúng ta bỏ đi ra ngoài hoặc đi vào nhà vệ sinh chút thôi, người bạn do vì quá bí cho nên vào á, móc cái gì, cái túi chúng ta với cái ý là gì? Mượn, nhưng không dám hỏi. Đấy vẫn gọi là tội gì? Tội ăn trộm đó, tôi ăn cắp đó. Nhưng mà cái tâm nghĩ là gì? Mình mượn tạm bạn và để sang tháng sau bố mẹ mình gửi lên, mình cũng sẽ lén để gì? Để cho vào túi trả cho bạn. Có thể nghĩ như thế. Vì ở trong cái trường hợp đó, cùng quẫn tột độ như vậy, thì người ta làm như vậy. Khi mà chúng ta phát hiện ra, cả phòng phát hiện ra, bạn mới nói là gì? Mới lúc chiều nói là không có tiền, tại sao hôm sau lại có tiền nộp? Và cái số tiền của chúng ta mất tương tự với cái số tiền bạn có để nộp. Và chúng ta nghi ngờ, chúng ta điều tra, và bạn ấy phải gì? Phải khai ra là gì? Là xin lỗi, là mình đã gì? Đã lấy trộm tiền của bạn. Thế trường hợp như vậy, các con nghĩ rằng ở một cái trường hợp hoàn cảnh như vậy, các con có nên tha thứ không? Các con tha thứ không? Có tha thứ cho bạn mình được không? Hả? Ở trong trường hợp nào bạn, ở trong trường hợp này bạn nào tha thứ giơ tay để xem nào. Giơ cao lên để xem nào. Vâng, cảm ơn các bạn. Và ở trong trường hợp này có bạn nào không tha thứ và nhất quyết không tha thứ giơ tay để xem nào. Giơ cao lên. Chỉ có khoảng mấy phần trăm, khoảng độ tầm 3-5% là không tha thứ. Còn lại khoảng 95-97% là tha thứ. Thầy muốn mời hai bạn lên đây để chia sẻ rằng vì sao mà không tha thứ và vì sao mà chúng ta tha thứ. Một bạn thứ hai ở dòng ngồi hàng đầu tiên này, bạn thứ hai, bạn ấy giơ tay là không tha thứ trong trường hợp này. Và một bạn bất kỳ nào đó giơ tay tha thứ thì lên đây, hai bạn lên đây. Bạn thứ hai, bạn nữ thứ hai. Một bạn nữa. Bạn ngồi đầu ở bên này đi, bạn ngồi đầu bên này và tha thứ. Bạn lên đây. Rồi, con. Có cái mic, đưa cái mic cho bạn. Bạn đứng trên này, bạn quay xuống đi. Một bạn tha thứ và một bạn không tha thứ. Đầu tiên thầy muốn nghe bạn. Ở trong trường hợp như vậy bạn không tha thứ vì lý do làm sao?
A Di Đà Phật ạ, con kính bạch thầy và các bạn đồng tu, con không tha thứ là vì nếu bạn không có thì bạn có thể ngỏ lời mượn chứ không tự tiện mà lấy cắp đồ ạ, lấy cắp tiền ạ. Nên là con nghĩ con không tha thứ cho bạn ạ.
Rồi, cảm ơn con. Vâng, cảm ơn con. Đây thầy nói là gì? À, thôi tí nữa thầy nói bây giờ để bạn tha thứ. À, xin muốn biết thì thầy tha bạn một bạn tha thứ con ngồi xuống.
Con thưa thầy là con tha thứ cho bạn vì bạn đã biết lỗi và xin lỗi mình ạ. Và để cho bạn có được cái cách để sửa sai của mình ạ. Và từ sau sẽ không sai phạm nữa ạ.
Các bạn nào bổ sung ý kiến thêm không? Các bạn nào tha thứ bổ sung thêm không ạ? Đưa tay xem nào. Vâng, bạn nam thứ tư.
Mình là Phật, kính bạch thầy ạ. Nếu trong trường hợp này thì con chấp nhận tha thứ vì nếu như trước kia chưa được đến chùa, chưa được đọc kinh Phật, chưa được nghe thầy giảng thì con chắc cũng sẽ không tha thứ cho bạn đó. Và khi biết đến chùa, khi biết đến kinh Phật thì con chọn cách tha thứ. Vì nếu mà chúng ta không tha thứ, chúng ta nhiếc móc, trách móc bạn thì chắc chắn thì sẽ khởi cho bạn một cái tâm ác. Và biết đâu lần này sẽ có lần sau. Và khi tha thứ thì bạn đó sẽ nhận được một bài học vô cùng lớn. Và chắc chắn là lần sau thì bạn sẽ không chọn cách là đi ăn trộm của người khác như thế nữa. Và đó là cách con chọn.
Vâng, thầy cảm ơn các con.
Mình là Phật.
Vâng, cảm ơn con ngồi xuống. Và đấy, ở đây chúng ta mới hỏi là gì? Đây thầy đang hỏi là đang trả lời câu hỏi mà một bạn hỏi rằng á, tha thứ có cần phải xem xét hoàn cảnh trường hợp cụ thể nào không? Cho nên thầy mới đưa ra một cái câu chuyện giả dụ như thế, đúng không? Và ở trong cái trường hợp đó thì chúng ta có nên buông xả hay không? Có nên tha thứ cho bạn mình hay không? Thì ở đây lúc nãy có hai luồng tư tưởng, khoảng 95-97%. Là gì? Là tha thứ cho bạn ấy vì cái điều kiện mà bạn ấy trộm tiền của mình, của các bạn cùng phòng, ở trong một cái điều kiện hoàn cảnh đặc biệt như vậy mà bạn ấy gì? Do nể hoặc do sợ hoặc do một cái lý do nào đó mà không dám hỏi mượn bạn. Không dám hỏi mượn bạn. Nếu mà chúng ta mà không có cái tâm tha thứ thì có thể cái cơ hội á, chúng ta mà cứ nhiếc móc và cứ nói bạn và đi nói xấu lên cả trên lớp, thưa với cả thầy cô giáo và nói dâm gian hết cả phòng trọ, khu trọ của chúng ta lên đó để cho bạn ấy mất mặt, thì gần như đến 80-90% là bạn ấy sẽ rất gì hổ thẹn và thậm chí gì đi vào cái chỗ túng quẫn và còn vào trở lại con người gì lại quay trở lại nghĩ một cái gì nó xấu xa hơn và thậm chí không việc gì mà người ta có thể không dám làm về sau này. Nếu chúng ta học Phật, chúng ta dùng cái tâm từ bi, tâm hỷ xả, tha thứ cho bạn và chúng ta nhẹ nhàng nói rằng á, lần sau bạn không được như thế. Nếu mà bạn mà gặp cái lúc mà khó khăn quá, các bạn cứ nói với gì? Bạn cứ nói với chúng mình. Chúng ta lên tới đây, mỗi người một tỉnh, mỗi người một nơi, ở với nhau cùng phòng, học với nhau cùng lớp, ăn với nhau cùng mâm, là đã có duyên với nhau rồi. Có gì bạn cứ nói với gì với chúng mình à. Có khó khăn gì bạn cứ nói với chúng mình. Không giúp đỡ được nhiều nhưng chúng mình cũng gì cũng sẵn sàng giúp đỡ bạn bằng điều kiện và khả năng có thể của chúng mình và cho bạn ấy cơ hội để làm người. Thầy nghĩ rằng về trường hợp này, ở trong điều kiện hoàn cảnh như thế, thì theo thầy chúng ta nên tha thứ cho bạn ấy. Ngược lại với trường hợp đó, lại một cái trường hợp khác, ví dụ như là cùng phòng ở với chúng ta, bạn đó thích chơi bời, thích gì? Đàn đúm, cờ bạc, rượu chè, đề đóm, và hay đi gì? Hay đi hát karaoke, hay là đi gì? Đi sàn nhảy vân vân chẳng hạn. Bố mẹ gửi cho bao nhiêu tiền hôm trước hôm sau là gì? Là hết sạch. Và bạn ấy gì cứ hở ở trong phòng, hở ra một cái là gì? Là mất cắp. Hở ra là mất cắp. Và mất nhiều lần rồi chứ không phải là một lần. Chúng ta đã, thậm chí là chúng ta đã gì đó, bắt được tận tay bạn ấy lấy rồi. Và chúng ta góp ý. Bạn ấy là quay sang bạn ấy chửi bạn ấy rồi áp bức chúng ta và bạn ấy gì? Dùng cái sức mạnh hoặc là dùng cái gì lời nói của bạn ấy chửi bới áp đi cái gì cái lời khuyên bảo của chúng ta, lần đó thôi chúng ta thôi bỏ qua, rồi tưởng bạn ấy thôi, nhưng ngay ngày hôm sau người bạn cùng phòng mới được bố gửi lên cho mấy triệu để đóng học, sảnh ra một cái thì quay vào lại mất rồi, mà trong khi đó có mình bạn ấy ở trong phòng. Chúng ta họp cả phòng lại, và họp cả phòng lại, bây giờ các bạn quyết định cái sự việc này như thế nào đây? Chúng ta gọi bạn ấy, nói thẳng với bạn ấy thôi, nhân duyên của chúng ta đến đây là hết, mời gì? Mời bạn đi gì? Đi sang phòng khác, đi thuê phòng trọ khác, hoặc rằng gì? Hoặc là ba bốn đứa chúng tớ sẽ gì? Sẽ đi thuê phòng trọ khác và không ở với họ nữa. Ở với họ thì gì? Cho họ nhiều cơ hội mà không gì? Họ vẫn không sửa. Thì cái trường hợp như thế này, các bạn chọn thế nào? Chọn hoặc rằng mình đi thuê phòng trọ khác, hoặc là bảo bạn đi thuê phòng trọ khác và không chấp nhận ở chung và nhất định không ở chung nữa, vì chúng ta cho rất nhiều cơ hội mà bạn không thay đổi. Thậm chí là đứa bạn cùng phòng nhà rất nghèo, bố mẹ mới gửi được lên cho mấy triệu đóng học, vừa đi ra khỏi phòng bạn cũng chôm mất. Vậy chúng ta quyết định như thế nào đây? Tiếp tục ở chung như thế, ai tiếp tục ở chung thì giơ tay để nghe thầy xem nào. Ai tiếp tục ở chung thì giơ tay. Không có ai tiếp tục ở chung. Ai quyết định chia tay hoặc tự mình đi ra thuê nhà riêng, hoặc là gì, bảo bạn ra thuê nhà riêng, giơ tay xem nào. Vâng, cảm ơn tất cả các bạn. Đấy chính là câu trả lời của thầy cho bạn có câu hỏi này, nên gì? Nên tha thứ, xem xét cho có hoàn cảnh hay không có hoàn cảnh ở trong cái trường hợp như vậy đấy. Đó. Chúng ta tùy theo điều kiện hoàn cảnh để mà gì? Mà tha thứ hay không tha thứ. Người học Phật thì ở cái bước đầu thì chúng ta nên chọn cái đúng cái sai. Cái đúng thì chúng ta gì? Hoặc cái gì? Lấy nhân lấy đức. Cái gì cần lấy nhân lấy nghĩa, lấy nhân lấy đức để mà giúp đỡ mọi người thì chúng ta nên lấy. Còn cái gì mà chúng ta gì? Cảm thấy là không thể cảm hóa được, gần mực thì đen thì chúng ta phải lánh ngay. Đấy cũng là cái câu trả lời của thầy. Và các bạn, chúng ta, bạn có câu hỏi này suy nghĩ một tí. Một câu hỏi mà bạn nói là: chào thầy, cho con hỏi về cách để giữ cái tâm vững, luôn bình tĩnh trước mọi vấn đề, và cách tránh khỏi những suy nghĩ tiêu cực, lo lắng. Cách giữ cho tâm vững. Trong kinh Đức Phật nói là người mà nhất tâm niệm Phật thì sẽ giữ được cho tâm mình được gì? Để bình an. Người mà nhất tâm niệm Phật thì khiến cho tâm mình lúc nào cũng gì? Cũng không bị lo lắng, không bị sợ sệt. Ngược lại mà lúc nào cũng hoan hỷ, lúc nào cũng an vui. Cho nên á, theo thầy thì cái phương pháp để giữ cho tâm vững thì có rất nhiều. Rất nhiều phương pháp, ví dụ như ngồi thiền này. Ví dụ như có thể chịu khó đi tập thể dục này, nó cũng làm cho gì? Thân thể chúng ta khỏe mạnh, tâm chúng ta cũng gì? Vững vàng, thư thái. Có rất nhiều cách. Nhưng ở trong cách của nhà Phật á, thì cách ngồi thiền, phương pháp ngồi thiền đúng cách và phương pháp gì? Tụng kinh và niệm Phật cũng khiến cho tâm của chúng ta gì? Chúng ta vững vàng trước mọi phong ba, bão tố của cuộc đời. Và khiến cho cha chúng ta bình tĩnh xử lý mọi công việc ở trong cuộc sống đời thường này. Đó. Cho nên á, cái phương pháp thì có rất nhiều, các bạn có thể tùy chọn. Nhưng mà chắc chắn muốn cho tâm chúng ta vững và tránh khỏi những cái suy nghĩ tiêu cực và lo lắng á, thì chắc chắn những cái hành động, lời nói và việc làm, ý nghĩ của chúng ta phải là gì? Phải là thiện. Ý nghĩ, lời nói và hành động phải là thiện thì mới khiến cho chúng tâm chúng ta được yên tĩnh, vẳng lặng, vững vàng và không suy nghĩ những điều tiêu cực, lo lắng và sợ sệt. Đó. Bạn này hỏi nữa, còn câu hỏi nữa mong thầy cho con lời khuyên ạ. Gia đình con thì bố mẹ không được hạnh phúc lắm, rất hay cãi nhau, thậm chí còn đánh nhau. bố mẹ con rất vất vả, đặc biệt là mẹ con, mẹ luôn sống trong đau khổ, buồn tủi, thậm chí là oán hận bố, như vậy nên luôn cáu gắt. Thế với vai trò là một người con thì con cần làm gì để giúp mẹ và bố nữa ạ? Con cảm ơn thầy. Cái này chúng ta thấy là không phải một mình nhà bạn đấy đâu, nhà bạn này đâu, mà có rất nhiều các bạn chúng ta ngồi đây cũng gặp cái hoàn cảnh tương tự như bạn này. Vì sao lại có cái cơ sự như vậy? Theo như Đức Phật nói trong kinh, chứ là kém phúc vậy. Mình gọi là bạc phúc vậy, bạc phúc hay là kém phúc vậy. Cho nên á, người vợ với người chồng mới sinh sự sự sinh như vậy do kém phúc, cho nên á, làm mãi chẳng ra. Ra được đồng này thì gì, nó lại chuồn cửa sau mất. Mới ra được hôm trước hôm sau nó đã đổi nó ra đi hết. Cho nên á, cuộc sống có thể là gì, gia đình không hạnh phúc, có thể do nghèo túng, nghèo đói túng quẫn mà gì, mà cũng sinh ra cái chuyện gia đình không hạnh phúc. Hoặc là người chồng có cái tính là gì, đa nghi, ghen tuông, hoặc rằng á, cờ bạc rượu chè, cũng sinh ra cái chuyện là khiến cho gia đình không hạnh phúc. Ngược lại, người vợ có thể hay đa nghi, ghen tuông, hoặc rằng cái tính gì, tắt mắt, nhỏ nhen, hơi một chút là gì, cáu bẳn, cũng khiến cho gia đình gì không hạnh phúc, vân vân và vân vân. Có rất nhiều những cái nhân duyên đưa đến cái cuộc sống không được an lành, tốt đẹp. Như là khi mà gì, mà đang tuổi 18, đôi mươi, đang cái lúc mà yêu thương nhau, hứa hẹn với nhau, lo cho nhau cả cuộc đời đến đầu bạc răng long. Tức là khi yêu nhau thì hứa hẹn rất là, đưa ra rất nhiều viễn cảnh, những ước mơ tốt đẹp. Nhưng mà khi về cuộc sống thực tế thì nó lại không như thế. Ngày xưa các cụ chúng ta nói yêu nhau gọi là gì, một mái nhà tranh, hai trái tim vàng, sống với nhau như vậy là đủ, chỉ cần có nhau thôi, nghèo đói thế nào cũng chịu được. Nhưng xin thưa các con đó, khó lắm. Bây giờ các con đang là tuổi sinh viên, đang là sinh viên, có thể chúng ta nghĩ như vậy. Nhưng sau này lớn lên một chút, chúng ta sẽ phải suy nghĩ về điều đó. Thực tế là cuộc sống nó như vậy. Cho nên cái nghèo, cái khó, một phần nó cũng làm cho gia đình không được hạnh phúc. Hoặc rằng người vợ, người chồng dần dần về chung sống với nhau, phát hiện ra nhiều những cái tính xấu của nhau và không chịu được nhau, cho nên khiến cho gia đình cũng không hạnh phúc. Vậy chúng ta là người làm con, đặt ở trong trường hợp câu hỏi của bạn này, chúng ta là người làm con phải làm như thế nào? Rất khó các con, không phải đơn giản đâu. Chúng ta là người ở giữa, chúng ta theo mẹ thì khiến cho bố chúng ta càng tức tối, mà chúng ta theo bố thì khiến cho mẹ chúng ta càng giận dữ thêm. Cả hai đều không được. Nhưng sống thế nào để cho cả hai bố mẹ chúng ta đoàn kết và hòa hợp, tương đối được với nhau? Đây cũng là một nghệ thuật sống. Đây có thể gọi là một nghệ thuật sống của người làm con. Nghệ thuật sống làm sao? Các con về tìm đọc quyển Phật Học Phổ Thông và xem cái ký, cái phần gì, bổn phận của Phật tử tại gia mà Cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa viết ở trong đó, trong quyển Phật Học Phổ Thông quyển 1 á, Hòa Thượng thì viết rất rõ là trách nhiệm và bổn phận của Phật tử tại gia, đặc biệt là những người con. Chúng ta phải sống như thế nào để cho cha mẹ mình yêu thương và cha mẹ mình hoan hỷ vui vẻ đối với mình. Ở trong đó các bạn về, thầy mách các con về đọc ở trong đó, mách bạn này về đọc ở trong đó sẽ thấy được cái cách để mà chúng ta phải sống làm sao để cho bố mẹ đỡ phải phiền não về chúng ta, đỡ phải phiền não với chính bản thân của bố mẹ chúng ta. Một bạn nữa đưa câu hỏi: thưa thầy, cho con hỏi, Ngày xưa con rất nói nhiều và cố chấp, hiếu thắng. Nhưng càng lớn lên và đến hiện tại, bây giờ con lại trở nên khiêm tốn hơn, ít nói, nhún chịu nhiều hơn, bình yên với những gì con có. Con sợ con bị yếu quá, khép mình như vậy chịu thiệt thòi nhiều hơn. Như vậy không biết là tốt hay là xấu, bởi cứ vui vẻ, an nhiên với những gì con có thì con sợ không phát triển được, không đấu tranh với xã hội được. Đấy là ý thứ nhất. Bạn này nói là ngày xưa nói rất nhiều, rất cố chấp và hiếu thắng. Đấy là ngày xưa. Nhưng bây giờ thì ít nói hơn, biết nhún nhường và cuộc sống bình yên, phải bình yên hơn. Và bạn ấy nói rằng nếu mà sống như vậy thì không biết là có đúng không. Nếu mà sống như vậy thì sợ rằng ra xã hội bon chen. Chúng ta biết xã hội là bon chen, mạnh kẻ nào kẻ đi, mạnh kẻ nào thì kẻ thắng. Đấy là cái quan niệm của xã hội. Cho nên họ thi nhau, thi nhau là để tranh đấu và để làm lụng. Thậm chí là biết là sai quy định pháp luật nhà nước nhưng họ vẫn cứ làm. Biết làm cái đó là sai, biết phát hiện có thể, bị phát hiện có thể bị đi tù tội, bị tù tội, nhưng họ vẫn cứ làm. Trái với quy luật đạo đức, nhưng họ vì cuộc sống, vì đồng tiền, vì cái danh lợi của cá nhân, họ muốn siêu vượt hơn tất cả những bạn bè chung quanh và những người thân của họ. Cho nên biết sai nhưng họ vẫn cứ làm. Vì vậy mà cả cuộc đời này, cho dù họ có ở nhà lầu, ở xe hơi, tiền chất ở đầy trong két, nhưng chúng ta có thấy họ hạnh phúc không? Chắc chắn không hạnh phúc. Chắc chắn không hạnh phúc. Hạnh phúc á, nó không chỉ có nhìn ở cái vẻ bề ngoài là nhà lầu xe hơi, tiền đầy trong két. Mà hạnh phúc á, theo như Đức Phật nói trong kinh, đó gọi là thiểu dục chi túc. Thiểu dục tức là gì? Ít muốn, biết đủ, luôn luôn. Luôn luôn biết rằng á, vạn sự vạn vật ở thế gian đều do có cái duyên của nó. Phúc mà chúng ta không có thì có cầu hoài nó cũng chẳng được. Còn phúc mà chúng ta có thì không cầu nó cũng đến. Cho nên á, chúng ta phải gì? Tu nhân và tích phúc, tích đức. Các cụ ngày xưa nói là tu nhân tích đức, hay gọi mình gọi là gì? Tu nhân tích phúc, hay là tu nhân tích thiện. Cứ tu nhân tích thiện, làm nhiều việc tốt. Hôm nay chúng ta chưa được hưởng cái quả thiện chúng ta gieo trồng ngày hôm qua, đừng có nản chí, đừng có buồn. Giống như người chúng ta phải giống như người nông dân, nghĩ giống như người nông dân, gieo xuống cái thửa ruộng màu mỡ của mình á, có những loại hạt giống để cho gì, cho quả ngay trong một vài tuần, một vài tháng, cho kết quả ngay trong một vài gì, một vài ngày, một vài tuần, một vài tháng. Có những loại giống phải cho chúng ta gì, thậm chí vài năm, thậm chí nhiều năm nó mới cho những kết quả. Nhưng chúng ta phải biết rằng cái kết quả mà càng lâu thì nó cho cái giá trị kinh tế và cái giá trị của nó trong cuộc sống càng cao. Ví dụ như tôi lấy ví dụ này, cũng là một cái thửa ruộng của bác nông dân, nhưng bác nói gì, trồng vào đó là mấy khóm ngô, mấy khóm sắn thì chỉ cần gì 3 đến 5 tháng là được thu hoạch thôi. Nhưng còn bác nông dân đó đem trồng vào đó, tôi lấy một cái ví dụ như bây giờ họ đang thích một cái loại cây gỗ quý là cây gỗ xưa hả? Đó, ví dụ như thế. Bác nông dân thấy là gì? Mình có thể chịu khổ một chút, trồng vào cái thửa đất của mình là gì? Những cái cây hạt, những cái cây gỗ, cho gỗ quý và cho cái chất lượng và cái giá trị cao. Nhưng mà phải gì? 10 năm, thậm chí 15 năm mới được thu hoạch. Nhưng mà khi thu hoạch á, cộng lại 15 năm sau, cái người ấy, trồng ngô trồng sắn 15 năm sau trên một cái sào ruộng đó, mỗi một năm nó chỉ cho khoảng độ tầm 2 triệu. Và 15 năm nhân ra là được bao nhiêu triệu các con? Ví dụ như thế, 10 năm thì gì? 1 năm được 2 triệu, 10 năm mới được gì? 20 triệu. Và 15 năm cho họ có gì? 30 triệu. Và như vậy là năm nào họ cũng được thu hoạch. Nhưng mà một bác nông dân kia thấy rằng cái mảnh đất của mình tốt tươi như vậy, màu mới như thế, đem trồng vào những cây gỗ quý, 15 năm sau thậm chí người ta thu thì hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng. Nhưng mà đấy là gì? Cái cách nhìn và cách đầu tư họ đúng đắn của họ. Cho nên ở đây thầy xin trả lời bạn này rằng á, nếu mà trước đây bạn rất là hay nói nhiều, hay cố chấp, yếu thắng, nhưng bây giờ tâm được thì an tĩnh rồi, an tĩnh hơn, và cuộc sống biết nhún nhường và thấy cảm thấy bình yên. Đúng rồi đấy, đây là đi đúng đường rồi đấy. Không biết bạn đã tu chưa, bạn đưa câu hỏi này, bạn đã tu chưa? Nếu mà bạn đã tu Phật rồi thì đấy là đi tu đúng đường rồi đấy. Và tôi nhớ rằng năm 97, tức là cách đây đúng là 19 năm, khi thầy mới về trông nom cái chùa Ngọc Tân ở dưới Yên Sở Hoài Đức, Hà Tây ngày xưa, bây giờ là Hà Nội, có một ông Phật tử đèo sư phụ của thầy vào trong chùa Ngọc Tân đó. Và cái khi ngồi uống nước thì thầy nhớ rõ như in là cái chú Phật tử đèo sư phụ của thầy á, chở sư phụ của thầy đi á, vào cái ngôi chùa đó để thăm thầy á. Thì cái chú Phật tử đấy, khi sư phụ của thầy đi ra ngoài thì bắt đầu chú ấy gọi là bác ấy, ngày đấy thầy lúc đó mới là chú tiểu thôi, nhưng mà bác ấy, chú ấy quý trọng, chú ấy gọi là bác. Thì chú này là bác ấy, bác cho con hỏi thật nhé. Mình cũng bảo là vâng chú cứ hỏi đi, tôi biết thì tôi nói, không biết thì thôi. Thế chú bảo rằng này bác cho con hỏi này, tại sao con thấy những người đi tu như các thầy á, tu được một vài năm tự nhiên là cứ thấy là gì, từ những là lời nói này nó cũng khác với ngày xưa, bước đi này nó cũng khác với ngày xưa, và cử chỉ hành động cũng khác với ngày xưa, không mạnh mẽ như khi thì một người thanh niên trai tráng ở ngoài. Mọi cái, nói chung là mọi cái, không biết tại làm sao đi tu mà nói gì có cứ yếu mềm đi như thế, nó cứ mềm yếu như thế. Và câu hỏi đấy ngày xưa thầy không trả lời được. Ngày xưa quả thật ngày đó thầy không trả lời được, và thầy cứ vòng vo là nói rằng người tu đến là như thế nọ thế kia. Nhưng mà bây giờ mình nghĩ là đều là chật lất hết, đều sai hết. Nhưng ngày xưa thì nó chưa nghĩ được. Nhưng 19 năm sau chợt nhìn nhận lại một cái thì mình mới thấy rằng à, người tu, tu có nghĩa là gì? Là sửa mà. Tu có nghĩa là sửa. Ví dụ như ở trước đây, khi ở ngoài đời, các quý vị biết không, kể cả các con bây giờ là sinh viên bạn bè với nhau, lên đây ngồi trong chùa thì ngoan lành thôi. Nhưng ở ngoài á, ngoài đời với nhau á, chỉ cần cái người bạn mình á không bằng lòng mình một cái gì đó nhỏ nhỏ thôi, mình sẵn sàng là chửi gì ạ? À? Chửi cha, chửi mẹ, chửi gì? Chửi tổ tiên đào mồ đào mả của gì? Của người bạn rất thân của mình. Nhưng mình sẵn sàng đào mồ đào mả, chửi cha, chửi mẹ họ lên trong một cái gì? Một cái tức sự tức giận nhất thời. Nhưng khi tu rồi các con, không có cái điều đó. Người tu hành thật sự không có điều đó, rất là bình tĩnh. Mọi sự việc đến với người tu thật sự á, thậm chí là kè cái dao vào cổ của họ, họ vẫn là bình tĩnh như không có chuyện gì. Xét đánh oành bên mang tai, họ vẫn gì, vẫn ngồi thản nhiên, không có một chút gì động tâm. Đấy, trạng thái của người tu á, thật sự thì nó như thế. Cho nên cái trường hợp của bạn này, nếu mà là người tu Phật rồi, thầy nghĩ đây là đi đúng đường, cứ thế mà gì, mà phát huy, đừng có lo mọi chuyện gì. Nếu mà là người học Phật rồi á, nói đi trong nhà Phật rồi, mọi chuyện sẽ có gì, có Phật lo. Bạn không cần phải bon chen lắm mà gì nếu mà là bạn nữ không cần phải bon chen lắm, khi ra trường lại có một anh chàng đẹp trai, gia đình gọi là gì, gia giáo nề nếp đến gì, đến hỏi bạn để cưới bạn làm vợ, lúc đó bạn cứ yên tâm mà lên xe hoa ngoan lành ngay. Đó. Nếu mà bạn câu hỏi này là bạn gì, bạn nam thấy các bạn gì, các bạn của mình ấy, ga lăng thế này thế khác vân vân, hết bạn gái này đến bạn gái nọ nhận lời yêu đương, mình thì gì? Chả dám nói với các bạn, chả dám nói với bạn mà mình yêu, đừng có lo, cứ chịu khó học đi. Sau này bạn ra trường có việc làm ổn định, tự nhiên các cô gái gì ở chung quanh các cơ quan hoặc là các cô gái khác hoặc là hàng xóm tự nhiên đi giới thiệu cho bạn những bạn trẻ đẹp và gì và hợp với bạn, lúc đó bạn thoải mái mà chọn. Đừng có vội vàng. Nếu bây giờ chúng ta còn gì, còn là học sinh, còn là một, còn ngồi trên ghế nhà trường thì hãy lo để học và làm một người cho nó tốt, rèn luyện cái đạo đức của mình, nhân phẩm, tư cách đạo đức của mình cho nó tốt. Đừng có lo sau này ra xã hội không bon chen được. Nói như trong một Phật là có gì, Phật Bồ Tát sắp xếp cho chúng ta. Đó. Bạn hỏi một cái ý nữa là gì? Thầy dạy về tình yêu nữa. Con đang yêu một người con trai, à xin lỗi bạn này bạn gái rồi. Lúc nãy chưa đọc cái ý thứ hai. Con đang yêu một người con trai, gia đình hai bên biết, anh ấy đi làm, con đang sinh viên, nhưng bạn con luôn sợ ở cái khắc tuổi tứ hành xung tuyệt mạng. Thầy giải đáp cho con, không sao. Trong nhà Phật đó, thì không có cái quan niệm là tứ hành xung hay tuyệt mạng. Tuyệt mạng và tứ hành xung này là do gì? Do đạo lão và nho giáo. Do chính đạo lão và nho giáo họ chủ thuyết cái đó. Còn Phật giáo của chúng ta là gì? Chủ thuyết về nhân quả. Con người, chúng ta biết rằng á, trên thế giới này duy nhất chỉ có Phật giáo là chủ thuyết về gì? Nhân quả. Và con người chính là gì? Là chủ nhân ông của nghiệp mình tạo nên. Chúng ta nắm cái rường mối và nắm cái gì? Nắm cái vận mệnh của bản thân của chúng ta. Chúng ta có thể gì? Tích phúc và thay đổi gì? Thay đổi cái bản mệnh đã có của mình. Đó. Và chúng ta có thể gì? Thay đổi cái sự gì? Biến cái gì? Sự hung thành sự cát qua những việc làm thiện, hành động thiện và lời nói thiện, cũng như là học Phật và tu Phật công đức, học Phật và tu Phật chúng ta đem lại. Cho nên á, cái trường hợp mà bảo á, mệnh khác nhau, tứ hành xung, người theo Phật không có sợ cái điều đó. Chúng ta có thể chuyển gì? Chuyển hung thành cát, biến họa thành gì? Thành phúc. Nếu như là người biết tu Phật, người biết bố thí, cúng dường, phóng sinh, tu phúc, làm việc thiện thì sẽ gì? Chuyển họa thành phúc, biến hung thành cát, chuyển cái tứ hành xung thành gì? Thành những điều tốt đẹp, không có sợ cái điều đó. Và các con biết thực tế trên cuộc sống này có rất nhiều đôi trai gái nam nữ yêu nhau mà hợp mệnh. Như phong thủy học còn nói là gì? Đông tứ trạch thì lấy đông tứ trạch, tây tứ trạch thì lấy tây tứ trạch, gọi là tứ hợp, hoặc là gì? Hoặc là tương sinh với nhau. Tương sinh, ví dụ như là tương sinh như là kim sinh thủy chẳng hạn, hoặc rằng là gì? Là hoặc là thổ sinh kim chẳng hạn, vân vân. Đó gọi là gì? Họ gọi là tương sinh như vậy, lấy nhau rất tốt. Nhưng chúng ta thấy nếu mà đôi vợ chồng đó được cái mệnh tương sinh nhưng mà họ làm rất nhiều những việc xấu ác, một ngày không xa cả vợ cả chồng gì, hoặc là chồng vào tù vợ ở ngoài lại đi lấy anh khác, hoặc là vợ vào tù thì chồng ở ngoài cũng đi gì, đi theo cô khác, vân vân. Hoặc rằng gì? Hoặc rằng hai vợ chồng đứt gánh giữa đường, tức là hoặc vợ chết trước hoặc chồng chết trước, khiến cho người ở lại nó có chung thủy không? Không, nó đi lấy người khác. Hoặc rằng á, vợ chồng cơm chẳng lành canh chẳng ngọt mà gì, ra tòa chia tay nhau, chúng ta thấy nhiều người mệnh hợp nhau đấy, nhưng mà không biết tu phúc, không biết tu nhân tích đức, không biết là yêu thương trân trọng lẫn nhau trong suốt cuộc đời mà chúng ta đã hứa với nhau khi yêu thương, cho nên á cũng đứt gánh chưa được. Nhưng có rất nhiều những trường hợp chúng ta thấy mệnh họ tương khắc, nhưng mà họ biết trân trọng, biết chia sẻ và biết lắng nghe, vợ biết lắng nghe tâm tư tình cảm nguyện vọng của chồng, và ngược lại chồng cũng biết lắng nghe tâm tư tình cảm và nguyện vọng của vợ. Cho nên ạ, cuộc sống của họ được êm thấm và hạnh phúc suốt cả cuộc đời đến đầu bạc răng long. Cho nên cái mệnh đối với nhà Phật đó, tương khắc hay là tương hợp, điều đó không quan trọng, mà quan trọng nhất là ở chỗ mình biết tu hay không, biết lắng nghe, biết chia sẻ và biết thấu hiểu nhau hay không mà thôi. Cho nên đó, bạn này nói rằng có yêu một bạn trai đang đi làm rồi, nhưng mà đi xem họ bảo là tương khắc, không có sợ cái điều đó. Điều quan trọng anh ấy có yêu mình thật lòng không, hay là chỉ coi mình như là một người qua đường thôi thì phải xem xét. Nếu mà thấy cái trường hợp mà anh ấy coi mình như một người qua đường là một cái trò mua vui cho anh ấy thì nên dừng lại để mà học cho tốt. Học xong đã mới nghĩ tới chuyện gì? Yêu đương. Đi làm đã mới nghĩ tới chuyện yêu đương. Đó. Chứ đừng có vội vàng thấy bạn mình ở cùng phòng có bạn trai, mình cũng phải muốn có bạn trai cho nó oách. Vội vàng, không may mà không giữ được, nhất thời mà không giữ được cái sự bình tĩnh, không giữ được thân mình, thì ai là người khổ? Mình là người con gái, mình là người khổ. Năm ngoái có một bạn sinh viên, nếu không gặp thầy thì chắc chắn bạn ấy đã nhảy lầu tự tử ở trường đại học rồi. Bạn đã nhảy lên tầng 5 của trường đại học vào lúc 12 giờ đêm, và mấy lần bạn muốn nhảy xuống dưới đất rồi. Nhưng rất may cho bạn là bạn lên tham dự được 2-3 khóa tu ở chùa. Và bạn nghĩ về quy luật nhân quả, về những bài pháp mà thầy giảng, nói rằng á, người mà tự tử á, thì không phải hết khổ đâu. Mà tự tử á, thì còn khổ gì? Khổ hơn lúc mình thì còn sống nữa. Cho nên bạn sợ bạn phải không nhảy nữa. Và bạn ấy quyết định, bạn ấy lấy điện thoại ra, bạn gọi cho thầy lúc 12 giờ đêm. Gọi cho thầy thì thầy bắt máy mà không thấy nói gì, chỉ nghe thấy tiếng khóc thôi. Chỉ nghe tiếng khóc trong điện thoại. Phải đến 5-7 phút sau á, thì mới nghe bạn ấy nói được thành tiếng. Và xin lỗi là gọi thầy vào cái lúc đêm khuya như vậy. Thầy nghe khóc, thầy biết là có chuyện rồi, nhưng không biết chuyện gì thì hỏi. Gạn hỏi mãi thì bắt đầu bạn mới nói rằng bạn rất buồn và không muốn sống nữa. Mấy đêm nay bạn đã lên tầng 5 mấy lần mà muốn nhảy, và hôm nay tí nữa thì nhảy. Nhưng mà nghe thấy cái lời nói, lời giảng của thầy hôm trước, mấy tháng trước là khóa tu trước, nói rằng người mà tự tử, cùng quấn ở trong cuộc sống mà tự tử thì sau khi chết đi thần thức còn khổ hơn, và còn đọa vào trong 3 đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Cho nên con rất sợ, vì vậy con gọi điện cho thầy. Nhưng mà con bây giờ con khổ lắm. Hỏi làm sao? Mãi thì bạn ấy mới nói ra là con chỉ mấy tháng nữa là ra trường. Trước đây á, con có yêu một người ở cùng quê. Nhà anh ấy cũng có điều kiện. Và yêu nhau 4 năm trời, anh ấy chờ đợi con và yêu con. Tuy con ở trường nhưng mà anh ấy quan tâm đến con rất nhiều, giúp đỡ con rất nhiều trong cuộc sống, động viên con rất nhiều trong lúc khó khăn. Mà thực sự con cũng rất yêu anh ấy, rất tin tưởng anh ấy. Và anh ấy cũng nói với con rất nhiều lần là yêu thương con và không bao giờ xa con được. Và cách đây khoảng hơn 2 tháng thì anh ấy nói với con rằng còn có mấy tháng nữa thì em học xong. Và chúng ta sẽ, khi em học xong ngay, học xong một cái thì sẽ đưa đến gì ạ? Chúng ta sẽ kết hôn, tức là làm đám cưới đó. Nghe thấy người yêu nhau gần 4 năm như vậy nói, tin tưởng quá còn gì nữa. Và anh ấy nói rằng á, chỉ cần ra trường xong thôi một cái là cưới ngay. Do đó mà gì? Cái mối quan hệ thân thiết đến nỗi là bạn ấy không giữ được mình. Và khi mà phát hiện ra mình có thai, bắt đầu nói với anh ấy, gọi điện nói với anh ấy là mình đã có thai. Thì anh ấy nói rằng là câu đầu tiên anh ấy nói là: làm gì? Em nói cái gì? Bạn ấy nói rằng á, em đã có thai rồi. Và bạn ở bên kia đầu dây nói rằng á, em cứ nói đùa. Bên này bạn nữ bảo rằng em có thai thật rồi mà, em không nói đùa anh đâu. Thế thì bảo rằng thôi được rồi, thì để đấy, để anh xuống ngay. Thế xuống nói chuyện với nhau được một tí thì bắt đầu thì anh ta ép cô gái bảo đi phá thai. Bảo bây giờ chúng ta chưa cưới chưa xin, bố mẹ anh thì rất là gia giáo, mà biết em có thai thì chắc chắn là gì, bố mẹ anh sẽ không đồng ý để cho hai chúng ta cưới nhau. Cho nên bây giờ thì em đi phá thai đi, xong rồi mấy tháng nữa ra trường thì khi đó chúng ta sẽ nói với bố mẹ, coi như chúng ta không có chuyện gì, chưa có chuyện gì trước xảy ra thì bố mẹ mới đồng ý. Đã lừa cái bé, nhưng cái bé đó lúc đầu thì cũng đồng ý, nhưng mà suy nghĩ lại thì sợ rằng anh ấy lừa mình, cho nên là quyết định là gì, không đi phá thai nữa, và ép anh ấy phải đưa về gặp bố mẹ. Và quả thật khi không biết anh ấy có đã nói với bố mẹ trước chưa, khi đưa về gặp bố mẹ một cái, hở ra nói một cái, người mẹ chửi mắng té tát vào mặt của cô gái và nói rằng nhà tôi không có cái đồ con dâu hư hỏng như thế, ăn cơm trước kẻng này nọ vân vân đó, có nghĩa là sỉ nhục, dùng những lời thâm tệ nhất, đau đớn nhất để sỉ nhục cô ấy và khiến cho cô ấy đau khổ, chồng chất lên đau khổ. Và được cái nước đó, cái anh bạn người yêu hơn gần 4 năm của cô ấy được nước và gì, và sau khi cô ấy đã đau khổ ra về rồi, đèo cô ấy về phòng trọ và lại còn ép cô ấy nấy. Đấy, thấy chưa, anh nói em có nghe đâu. Và ép cô ấy phải gì, phải nhất quyết là phải bỏ cái thai ở trong bụng đi. Chúng ta thấy một cái người con trai khi mà nó đang yêu mà nó muốn chiếm đoạt một cái gì đó của người yêu của mình, nó sẵn sàng làm tất cả. Cho nên ở cái trường hợp đó, và sau khi bạn ấy đau khổ như thế, đi đến nhà bố mẹ người yêu, bố mẹ người yêu xỉ vả như vậy, người yêu của mình lại lừa dối mình, và khi xảy ra chuyện như vậy, người yêu của mình lại bắt ép mình phải bỏ đi những giọt máu của chính mình. Cho nên đau khổ quá muốn nhảy lầu tự tử, nhưng rất may là gọi điện cho thầy lúc 12 giờ đêm và thầy khuyên được bạn ấy. Và phải trải qua một thời gian dài, đến nay phải hàng năm nay rồi, thì bạn ấy mới gọi là bình tâm được lại khá một chút đó. Cho nên đây cũng là một cái bài học, câu chuyện có thật 100%, nhưng mà xin thầy không kể tên của bạn ấy vì cái danh dự của bạn ấy trong cuộc sống có thể giúp người này, nhưng mà kể tên bạn ấy ra có khi lại đưa bạn ấy đến chỗ chết. Vì vậy mà xin các bạn có thể không kể tên, chỉ kể câu chuyện thôi. Và cho nên á, qua đây thì thầy cũng muốn nhắn nhủ tới tất cả các bạn nam, các bạn nữ, sinh viên của chúng ta rằng có yêu thương nhau thì phải trân trọng và tôn trọng và giữ gìn cho nhau, giữ một cái khoảng cách nhất định để sau này chúng ta không phải bị ân hận. Trong kinh Đức Phật nói rằng á, nếu phá bỏ một cái thai tức là bằng tội giết một mạng người rồi đấy các con. Và cái tội đó là cái tội rất lớn, rất khó để sám hối ở trong cuộc đời này đó, rất khó để sám hối đó. Cho nên mong chúng ta là cũng phải hết sức là lưu tâm. Một bạn nữa đưa câu hỏi: A Di Đà Phật, thầy cho con hỏi là mẹ con mấy năm nay rất hay mơ thấy người âm, có thể nhìn rõ hình dáng và biết đó là ai. Vậy cho con hỏi mẹ con bị làm sao và có thể có cách chữa như thế nào không ạ? Chắc chắn là có vấn đề rồi. Thường mơ thấy người âm mà biết rõ người âm đó là ai, như vậy là có vấn đề. Hai trường hợp có thể xảy ra. Một là trường hợp do oan gia trái chủ họ đến để đòi nợ. Hai là như trong kinh Địa Tạng nói là những người có nhân duyên với mình ở đời trước kiếp trước, thậm chí đời này kiếp này, nhưng họ đang bị khổ trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Họ mong người thân đến cứu giúp, cho nên họ, cái tâm của họ mong cầu mình đến giúp, cho nên họ tác động qua mình, và mình cũng có cái duyên đặc biệt với họ, cho nên mình nhìn thấy, thường mơ thấy họ. Và cái trường hợp này có cách chữa trị không? Cả hai trường hợp, do oan gia trái chủ đời trước hoặc do người có duyên với mình mong mình giúp á, đều có thể dùng bằng một cách này. Một cách đó là gì? Đọc tụng kinh Địa Tạng. Nhất tâm phát nguyện đọc tụng kinh Địa Tạng 21 ngày, 49 ngày hoặc 1 năm, thậm chí là 3 năm, thậm chí nhiều hơn nữa để hồi hướng cho họ. Nếu mà nhất tâm đọc tụng á, ăn chay trường, mỗi ngày đọc được 3 thời, thầy đảm bảo là 21 ngày, tất cả những cái cảnh đó không hiện lên nữa. Bạn này về nên khuyên mẹ bạn nên đọc kinh Địa Tạng. Ăn chay trường 21 ngày, mỗi ngày đọc 3 thời sáng, chiều và tối. Mỗi thời đọc một quyển, thời buổi sáng đọc quyển thường, thời buổi chiều đọc quyển trung, thời buổi tối đọc buổi quyển hạ. Buổi sáng từ khoảng 4-5 giờ sáng, buổi chiều khoảng cũng là 4-5 giờ chiều, buổi tối khoảng 8 giờ tối. À, đọc vào cái giờ đó. Vì sao đọc những giờ đó? Vì cái bộ kinh này sau khi thầy hội tập năm 2015 cho đến nay, đã có khoảng 40.000 người đọc tụng bộ kinh này trong khoảng 3 cái thời gian đó là chính, sáng, chiều và tối. Cho nên khi chúng ta cùng nhau cộng tu vào cái thời gian đó, công đức vô lượng. Quang minh công đức của Phật, của Bồ Tát Địa Tạng sẽ chiếu soi và gia hộ cho chúng ta rất rất nhiều, không thể nghĩ bàn bằng lời nói, hay là không thể dùng giấy bút có thể diễn tả hết được cái sự mầu nhiệm của người tụng kinh Địa Tạng nhiều lắm các con. Các con về có thể nghe lại 102 bài giảng của thầy về kinh Địa Tạng. Các con nghe 102 bài giảng đó, các con thấy trong có rất nhiều những cái câu chuyện của Phật tử, của các gia đình, của những người chưa phải là Phật tử, nhưng khi gia đình họ gặp cái sự cố hoặc là âm dương rối loạn chẳng hòa đó, âm thì hết người này chết đến người kia chết, đi xem họ bảo là trùng tang trùng phục, mồ mả chẳng yên. Dương thì cãi nhau, chửi nhau, đánh nhau, thậm chí là con cái hư hỏng bỏ đi. Họ đọc tụng bộ kinh Địa Tạng này, họ giải quyết được cái vấn đề đó. Có những trường hợp như là đứa con trai đang học lớp 10, lớp 11, bố mẹ chỉ cần nói có một cái nhẹ nhẹ thôi, nó bỏ nhà nó đi bụi đời cả gì hơn 6 tháng trời, nó vào tận trong miền Nam. Mẹ đi xem họ bảo là gì? Đi xem thầy bói họ bảo là gì? Người thầy thì bảo nó ngã sông nó chết rồi. Người thầy thì bảo rằng nó theo giang hồ nó gì? Nó bị đánh chết rồi. Người thầy thì bảo rằng nó bị bán sang Trung Quốc để mổ tim mổ gan để lấy gì? Lấy nội tạng để chữa bệnh cho người khác rồi. Nhưng gia đình đó bảo là sống thì phải thấy người, chết thì phải thấy xác. Đã báo công an rồi nhưng mà tìm mấy tháng không thấy. Nên xong rồi có người mách xuống đây vào chúng cái pháp hội tụng kinh Địa Tạng 7 ngày từ 22 đến 28 cuối tháng năm ngoái. Cuối tháng năm đó, lúc đó là khoảng độ tầm tháng 10. Sau tháng này khoảng 1 tháng. Cô ấy đến đây tụng đúng 1 tuần. Sau đó nghe thầy giảng và cô ấy thỉnh một quyển kinh về nhà tụng kinh, phát nguyện tụng kinh 49 ngày. Để hồi hướng cầu nguyện là nếu mà con còn sống thì nguyện cho con gì sẽ quay về, mà con mà chết thì cũng phải biết được tin tức và thấy được xác để chôn cất cho con. Các vị biết không? Các con biết không? Về cô ấy tụng đến đúng ngày thứ 7. Thế tự nhiên thằng con trai ở đâu nó mò về và nó quỳ xuống dưới chân nó xin lỗi bố mẹ nó. Nước mắt của cả gia đình vui sướng trào dâng. Và không chỉ thế mà nó về nó còn hiếu thảo nữa chứ. Nó nhận ra lỗi lầm và nó biết là mẹ nó do gì ra xuống chùa tụng kinh, mà nó nhận ra được cái lỗi lầm và nó nói với mẹ nó, hôm nào mẹ đi chùa mẹ cho con đi với. Thế là cái pháp hội tháng riêng vừa rồi á, nó xuống đây nó tu cả 3 ngày với mẹ nó ở đây, và nó vào nó quỳ nó sám hối thầy, nó bảo rằng nhờ có Phật pháp mà con biết quay đầu trở lại, nhờ có mẹ con tụng kinh Địa Tạng á mà con biết quay về. Và con hứa với bố mẹ con là từ giờ con sẽ không làm cho bố mẹ con buồn nữa. Và nay con cũng hứa với thầy là từ giờ trở đi con sẽ trở thành một đứa con là gì? Hiếu thảo, và tới đây con sẽ đi học nghề. Đó. Ra Tết con hết pháp hội này về, sang tháng đầu tháng 2 con sẽ đi học nghề. Đó. Các con thấy không? Câu chuyện nói, cái việc đọc tụng thọ trì kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng nó có cái sự màu nhiệm đặc biệt. Cho nên cái trường hợp mà bạn này bảo mẹ nhìn thấy mơ thấy người âm như vậy, thì thầy khuyên nên đọc tụng kinh Địa Tạng, thầy đảm bảo là gì? Là hết. Đó, đảm bảo là hết. Có một bạn nữa đưa câu hỏi như thế này. Con chào thầy. Tên thì thôi, bạn này viết cả tên nhưng thôi, thầy không đọc tên ở trước đây. Con muốn hỏi thầy một câu ạ. Thưa thầy, con có rất nhiều ham muốn ạ. Cứ mỗi lần đạt được cái này, con lại muốn cái khác lớn hơn. Rồi khi đạt được lại chóng chán, muốn cái hơn nữa. Nếu không được, con rất buồn và đau khổ ạ. Con cảm thấy chuỗi đau khổ không có điểm dừng ạ. Khổ vì phấn đấu đạt mục đích, thành công chỉ được vui trong chốc lát, rồi thất bại lại trở về với đau khổ. Thầy có thể cho con một lời giải đáp, làm cách nào để con được an nhiên tự tại khi cuộc sống có quá nhiều ham muốn, dục vọng, cám dỗ. Cảm ơn thầy. Người xưa nói, người xưa có câu là gì? Hoa bất mê nhân, nhân tự mê. Tiểu bất mê nhân, nhân tự mê. Tức là hoa không mê người, mà do người gì? Người tự mê hoa. Rượu không mê người, mà do người tự mê gì? Mê rượu. Người á, ham mê rượu chè, có vui không các con? Có vui không? Có hạnh phúc không? Chắc chắn là không. Người mà dục vọng quá lớn, ham muốn quá nhiều mà không biết lượng sức mình, như trường hợp bạn này á, đưa câu hỏi này á, thì quả thật tự mình chuốc lấy khổ thôi. Cho nên là Đức Phật dạy chúng ta phải biết thiểu dục chi túc là như thế. Có nghĩa là phải ít muốn biết đủ, biết được á, cái khả năng của mình làm được cái gì thì mình mới phấn đấu và làm cái đó. Ví dụ, nhưng mà mình gì? Mình không giỏi về một lĩnh vực, ví dụ lĩnh vực gì? Như là y học chẳng hạn. Mình không giỏi về lĩnh vực y học, mà mình giỏi về lĩnh vực toán học. Nhưng mà mình gì? Mình nghe người ta nói là đi làm bác sĩ, sau này ra trường kiếm tiền được nhiều hơn, dễ kiếm tiền hơn. Chỉ cần á, châm châm chích chích một cái là có tiền đút túi rồi. Nghe người ta nói như thế và mình nghĩ là gì? Thôi đi làm bác sĩ, kiếm tiền dễ hơn. Còn học toán là sau này ra trường đi làm kế toán hay đi làm thầy dạy toán, đứng trên bục giảng bụi phấn rơi đầy, mỗi tháng có vài triệu thôi. Cuộc sống có lắm đấy chăng nữa cũng đủ ăn thôi, vân vân chẳng hạn. Và chúng ta thì cái sở trường của chúng ta là môn toán, toán học. Nhưng chúng ta chỉ cần nghe một câu người bạn chúng ta nói là theo ngành y dễ kiếm tiền hơn làm bác sĩ, chọc một mũi tiêm là có tiền rồi, vân vân chẳng hạn. Đấy, xin lỗi, các bác sĩ nói như vậy là nói ví dụ thôi, chứ không phải là tất cả các bác sĩ chọc một mũi kim đều có tiền hết, chọc một mũi tiêm đều có tiền đút túi hết đâu. Cũng có những bác sĩ rất tốt, vì bệnh nhân mà cứu người, vì yêu nghề mà gì, mà học ngành y. Cho nên Ở đây thầy muốn nói là, ý thầy muốn nói là người chỉ muốn nghe một cái câu nói của bạn như vậy, nhưng mà chúng ta muốn sung sướng, muốn kiếm tiền một cách dễ dàng, cho nên là chúng ta bỏ cái sở trường chúng ta đi mà cố gắng để đi thi vào cái ngành đó. Nhưng thi đến gì? Đến vài lần chúng ta vẫn trượt. Thi đến 2-3 năm rồi, 2-3 kỳ rồi chúng ta vẫn trượt. Trượt rồi mà chúng ta vẫn ước mơ. Thậm chí chúng ta đi học ở một ngành khác rồi nhưng chúng ta vẫn ước mơ. Thấy bác sĩ ở bên cạnh nhà của chúng ta mở cái hiệu thuốc và mở cái phòng khám riêng, họ kiếm tiền dễ như chơi. Và chúng ta cũng về gì? Do không biết cái gì, nhưng chỉ muốn mục đích muốn kiếm tiền thôi, chúng ta cũng gì? Cũng đi đòi mở một cái phòng khám riêng ở tại nhà chúng ta để chữa bệnh cho người. Chưa cứu được người mà đã giết người rồi thì gì? Vào tù như chơi. Năm ngoài hay năm kia chúng ta nghe cái vụ ẩm ý, cái vụ thẩm mỹ viện cắt tường đúng không? Năm ngoài hay năm kia nhỉ? 2015 hay 2014? Các bạn nào nhớ không? Do gì? Do muốn kiếm tiền nhanh. Một bác sĩ cũng rất là giỏi đấy, nhưng do muốn kiếm tiền nhanh cho nên á, ta làm một cách là gì? Cẩu thả, dẫn ra đến là, dẫn đến cái chuyện là cướp đi sinh mạng của người ta. Mà đã cướp sinh mạng của người ta rồi, không ăn năn sám hối là còn muốn gì? Muốn thủ tiêu nữa, muốn quan sát người ta đi đâu rồi không biết nữa đó. Nhưng có tránh được pháp luật không? Không, không tránh được. Nhân quả rõ ràng, pháp luật rành rành không có xa. Cho nên á, ở đây trường hợp của bạn này, thầy chỉ có một lời khuyên rằng nên xem chỉ có bạn này mới giúp được bạn này thôi. Thầy cũng không giúp được, Phật cũng không giúp được, mà chỉ có bạn này mới giúp được bạn này. Đó là phải gì? Phải nên quán tưởng, xem xét lại chính bản thân của mình, chính những cái ước mơ, nguyện vọng của mình. Cái gì chính đáng, cái gì nên làm trước và cái gì nên làm sau. Tất nhiên mình sống cũng phải có gì, có mục tiêu để phấn đấu. Nhưng cái mục tiêu phấn đấu đó nó phải chính đáng, phù hợp với khả năng của mình hiện có. Ví dụ như chúng ta mà thấy những người đi buôn bất động sản hả? Đấy, nói đơn giản với các bạn sinh viên như vậy, buôn bất động sản là một cái nghề kiếm tiền rất nhanh. Nhưng mà gì? Ra đường cũng rất nhanh. Nếu chúng ta may mắn và chúng ta gặp thời cơ, chúng ta trở thành một người, một đại gia, nhà lầu xe hơi chỉ trong vòng có vài tháng hoặc là 1-2 năm thôi. Nhưng mà chúng ta tính toán không tốt, lòng tham quá lắm, chúng ta chỉ biết mua vào và chờ bao giờ cho nó sốt cao lên mới bán, thì đất cứ giữ đầy ra đấy, đùng một cái thì nó hết cơn sốt, một cái là gọi là bất động sản gọi là đóng băng một cái, thì chúng ta biết rằng là sao? Tiền chúng ta đi vay lãi vào để ôm đất. Đất bây giờ gọi bán rẻ cũng chẳng ai mua. Thậm chí ngày xưa mình mua 1 tỷ một mét, 1 tỷ một miếng đất đấy, bây giờ kêu bán thì 700-800 không ai mua, thậm chí 500 không ai mua, thậm chí là 300 cũng không ai mua. Đấy. Riêng cái nghề bất động sản nó thế các con ạ. Cái lúc mà nó sốt á thì kiếm tiền như chơi. Chỉ cần một cú điện thoại có thể được vài trăm triệu, thậm chí được một vài tỷ như chơi. Nhưng mà cái khi mà nó đóng băng á thì cái giá trị bán gì? Bán bằng 30-20% cũng không ai mua. Và như vậy tiền ngân hàng thì tiền lãi thì phải trả hàng ngày, hàng tháng. Đất thì cứ nằm đó. Khi họ đòi nợ không được, bắt đầu họ đến là siết nợ, họ bắt đất rồi cuối cùng là gì? Lại trở thành tay trắng và thậm chí còn tù tội. Đó, cho nên làm bất cứ một cái gì, chúng ta phải có mục đích, có cái đích để phấn đấu, nhưng mà phải biết xem xét là khả năng của chúng ta. Nếu mà người có điều kiện mà đi buôn bất động sản, họ không đi vay ngân hàng, không đi vay gì, không đi vay lãi nặng, họ có tiền họ gì, lúc rẻ thì họ cứ ôm vào, họ cứ mua vào, bao giờ đắt thì họ bán, bao giờ sốt thì họ bán, mà không sốt đóng băng thì họ cứ để đấy, chả sao cả đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta vì tham, thấy người ta làm bất động sản, kinh doanh bất động sản họ giàu nhanh, chúng ta cứ đi vay mượn, thậm chí vay lãi nặng để buôn, để ôm vào, đùng một cái tù tội như chơi đó. Cho nên ở đây cái trường hợp này thầy nói như vậy để các bạn, nhất là đặc biệt là bạn này đưa câu hỏi này, là phải gì? Có một cái sự nhìn nhận cho nó chuẩn. Chỉ có bạn mới có thể giúp được đỡ bạn thôi, và Phật cũng chẳng giúp được đỡ được bạn đâu. bạn phải nhìn nhận lại chính mình. À, và tự mình phải quán chiếu cái bản tâm mình, xem những cái ước mơ, nguyện vọng của mình và khả năng của mình có phù hợp hay không để phấn đấu và để hướng tới một cái đích tốt đẹp hơn. Và chúc bạn thành công trong cuộc sống hiện tại này. Ngồi mỏi chưa? Mỏi lưng chưa? Muốn nghỉ chưa? Còn mấy câu hỏi nữa?
Me.